Kính chào quý vị Phật tử Việt Nam ở hải ngoại và ở trong nước. Tôi mới vừa từ Youth Center trở về tổ đình để làm lễ cúng tuần thất cho một cái hương linh Phật tử, tức là cụ Phan Thông Hảo. Thì tôi tiếp tục rảnh chút thời gian, tôi sẽ trả lời những câu hỏi về Kinh Kim Cang mà tôi giảng và đã được chuyển ngữ qua tiếng Anh. Thì một số các em thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tị nạn Cộng sản và đã đặt những câu hỏi và nhờ cha mẹ coi như gửi lại cho tôi qua email, thành ra tôi xin đem những cái câu hỏi nào ưu tiên. Thì vừa rồi đó, cái Kinh Kim Cang đó, tôi chỉ nói tới hai câu là Đức Phật Ngài hỏi làm sao để hàng phục, coi như là coi trả lời cho người tu Bồ Đề làm sao để mà hàng phục vọng tâm và an trú trong chân tâm. Và cái phần thứ hai này là cũng trong kinh đó thì Đức Phật mới 8 tháng ngày tu Bồ Đề, lành thai là các vị Bồ Tát mà muốn hàng phục vọng tâm và an trú trong chân tâm thì phải độ các loài chúng sanh ở trên thế gian này. Có Đức Phật chia làm 4 loài. Cái loài sanh bằng thai là như loài người, trâu, bò, heo, chó nhiều lắm. Rồi sanh bằng trứng như là chim, gà, vịt hay là cá, trứng cá đồ đó. Rồi sanh bằng thai sanh, nõn sanh tức là sanh bằng trứng. Rồi quá sanh tức là chẳng hạn như bây giờ quý vị để một cái ly nước mà nó ẩm thấp, nó dơ, hoặc là để cái đồ ăn không ngoài cái tủ lạnh thì trong vòng một tiếng sau nó quá sinh ra những con vi trùng mình không thấy được, nhưng mà dùng kính hiển vi mình có thể thấy, kêu là quá sanh. Và thấp sanh là những loài mà nó như ở cái vùng ẩm thấp như là đồng lầy, như là mũi mồng, lăng quăng đó, thì kêu là quá sanh. Quá sanh và thấp sanh thì 4 cái loài đó mà quý vị biết ở trên thế giới này biết bao nhiêu loài. Mà Đức Phật giảng muốn Bồ Tát mà muốn hàng phục vọng tâm và an trú trong cái chân tâm đó thì phải độ hết 4 loài chúng sanh: sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh bằng quá sanh và sanh bằng cái nơi ẩm thấp, độ hết cho họ chứng quả vô dư niết bàn, tức là thành A-la-hán hết rồi, mà thật sự không có một chúng sanh diệt độ. Thì cái đoạn kinh này quý vị thấy, cứ vào trong Google, tất cả các vị Bồ Tát mà đương thời mà dịch kinh á, thì đều cũng giống giống nhau hết. Cái điểm này á, là có một người trẻ họ vô coi Kinh Kim Cang thì họ mới đặt rất là hay. Họ nói rằng cái mâu thuẫn ông Phật, ông nói cái đoạn kinh này, thật sự ông sinh ở Ấn Độ, ông hoằng pháp độ sinh thì chỉ biết có 1250 vị đại A-la-hán đã thoát luân hồi sinh tử. Và hàng cư sĩ đó thì cũng có được vài trăm ngàn người coi như lên cõi trời hoặc là chứng quả tu đầu hoàng, còn tới 7 lần sanh tử rồi mới chấm dứt luân hồi. Và Đức Phật chưa độ được hết dòng họ của Đức Phật, mà chính Đức Phật cũng chưa có độ hết dân Ấn Độ, mà chính phủ coi như Đức Phật chỉ độ được một số người nào thôi, tính theo cái tỷ lệ dân Ấn Độ thời đó có 16 quốc gia. Mà nội thành Ca Tỳ La Vệ không, Đức Phật cũng chưa độ hết bà con của Ngài nữa. Mà Ngài lại bắt một người nào muốn an trụ tâm trong chân tâm và hàng phục vọng tâm thì phải độ hết tất cả chúng sanh ở trên thế giới này, này, tức là hàng triệu cái quả địa cầu, cái dương hệ, mà 4 loài luôn. Mà Đức Phật chỉ độ loài người không, Đức Phật độ chưa hết hả? Mà đạo Phật truyền tới bây giờ cũng là chưa độ hết biết bao nhiêu người. Mà độ như vậy thì mới hàng phục được an tâm, đàn phục được cái chân tâm và an trú trong chân tâm, hàng phục được vọng tâm và an trú chân tâm. Thì Đức Phật đặt cái câu dạy cho ngài Tu Bồ Đề đã là mâu thuẫn rồi. Tôi đọc lại nguyên văn. Này Tu Bồ Đề, lành thai, khi ông hỏi ta, Như Lai thường bảo hộ các vị Bồ Tát để mà hàng phục vọng tâm và an trú trong chân tâm thì làm cách nào? Này Tu Bồ Đề, lắng nghe cho kỹ. Bồ Tát muốn hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm thì chúng sanh ở trên thế giới có 4 loài: thai sanh, trứng sanh, quá sanh và thấp sanh. vị Bồ Tát này phải độ cho họ tu hành để đạt vào quả vô dư niết bàn, tức là quả vị A-la-hán. Nhưng mà thật sự độ hết rồi nhưng mà không có một chúng sanh nào được diệt độ. Cho nên đó là cái đoạn kinh mà người ta đem ra để người ta hỏi thầy. Quý vị nên nhớ kinh Kim Cang là cái bộ kinh có cái tên là Kim Cang là quý nhất. Thì hồi nãy cũng có một cái Phật tử họ gọi phone vào cho thầy và họ hỏi kinh Kim Cang là phá tướng mà tại sao tổ và Phật lại lấy cái tựa kinh là Kim Cang hột sòn? Tại vì theo con biết Kim Cang là người Nam, mà người Bắc á là phải kim cương. Kim cương tức là hột sòn. Thì thật sự kim cương là một cái vật quý nhất ở trên thế gian này, và nó cũng có nghĩa là một cái vật cứng nhất, nó có thể là phá tất cả các vật chất khác mà nó không bị hư hoại. Cho nên cái nguyên thủy của cái kinh Kim Cương này, người Bắc thì các cái vị mà hòa thượng ở ngoài Bắc thì họ dịch là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, người Nam thì dịch là Kim Cang, nhưng mà đúng nghĩa nó là Kim Cương. Thì tại sao lấy tên là Kim Cang Kim Cương? Phật không phải chấp tướng, nhưng mà vì đây là cái bảo vật của nhà Phật, mà cái thời Đức Phật còn tại thế, Kim Cương cũng là một vật quý. Và bây giờ quý vị biết Tam Bảo là khi mà chúng ta đến chùa là chúng ta đến gặp Tam Bảo. Phật Bảo thì không còn, chỉ còn hình tượng. Pháp Bảo thì kinh điển vẫn còn lưu truyền cho tới bây giờ. Và Tăng Bảo thì bây giờ hầu như là quý vị rất là chán nản với hàng Tăng Bảo. Cho nên mà quý vị mà không hiểu được kinh Kim Cang thì quý vị hoàn toàn không kiếm được cái Kim Cương hột sòn ở trong đạo Phật, mà quý vị chỉ kiếm được phiền não. Tôi thí dụ bây giờ một cái đến vừa đến chùa xong, mà trong khi đó mình vô tình mình không biết cái vị hòa thượng đó là ổng có cái đẳng cấp là hòa thượng, ổng tu nhiều năm, và mình mặc dù á là mình không có biết, tại mình mới đi chùa, thì mình vô đó mình lại chào cái ông sa di, mà mình chào ông sa di trước mà không chào hòa thượng, thì hòa thượng nó mắc lỗi ngay, đi chùa mà không biết tôn sư trọng đạo. Thì như vậy á, thật sự vị hòa thượng này chưa có hiểu kinh Kim Cang, và rõ ràng vị hòa thượng này còn chấp vào hòa thượng và thượng tọa và sa di. Thì quý vị thấy rõ trong cái kinh Kim Cang này mục đích là Phật dạy đệ tử phá chấp, mà còn chấp là kẹt. Chẳng hạn như có nhiều cái ngôi chùa vô á là nam phải đứng bên nào, nữ phải đứng bên nào, phải không? Rồi đó lại Phật á thì phải khi mà đi kinh hành á, a là đi chân trái trước hay là chân phải trước. Rồi có những vị thầy họ chấp á là tu bên Tịnh Tông học hội của hòa thượng Tịnh Không ở Úc Châu á thì phải mặc áo tràng màu nâu, mà tu theo cái hệ thống Phật giáo đại thừa của Việt Nam thì Phật tử phải mặc áo tràng màu lam. Rồi nổi hai cái đó vô đó, mình vô mình tham dự pháp tu là người ta bắt mình phải lột mặt cho đúng. Thì nội vô những cái chỗ đó, hoàn toàn quý vị không lấy được cái Kim Cang đâu, mà quý vị lấy toàn là những cái mà bùn đất của đạo Phật mà thôi. Đó, cho nên quý vị cố gắng nghe kinh Kim Cang. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà một vị Phật tử họ đặt một cái câu hỏi là họ coi trước, họ coi kinh rồi buổi tôi giảng bữa đó có hai câu thôi, là nghe tu Bồ Đề, sau khi đi khất thực thọ trai với Đức Bổn Sư và Tăng Đoàn. Một cuộc khất thực rất bình thường, coi như ôm bát đi vào thành khất thực xong về thọ trai xong rửa chén, rửa cái bình bát, rồi ngồi xếp bằng trên cái tọa cụ dưới gốc cây ở trong Tịnh Xá Kỳ Viên của Thái tử Kỳ Đà, và ông cấp cô độc. Và không có một cái nghi thức thỉnh sư rườm rà mà nó tăng cái bản ngã của ông thầy lên. Quý vị thấy không? Không có cái chuyện là lập một cái ban thỉnh sư, không có cái chuyện là bỏ bình bông, là rồi chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ là xin Phật giảng pháp. Mà đơn giản lắm, vừa ăn cơm xong vừa rửa bát thì Đức Phật vừa ngồi xếp bằng ở trên cái tọa cụ để mà ngài chuẩn bị an định. Mới vừa ăn cơm xong thì ngài chuẩn bị để nhập định, nhưng mà ngài tu Bồ Đề coi như trịch vai áo bên phải quỳ xuống và hỏi: thưa Đức Thế Tôn, con có thắc mắc, con biết ngài thường dạy các bậc Bồ Tát để mà hàng phục vọng tâm và an trụ trong chân tâm, như vậy con bây giờ tụi con và những hàng Phật tử muốn hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm thì chúng con phải làm thế nào? Quý vị thấy một cuộc sống của Đức Phật rất là bình thường, không có cái giai cấp mà phải sinh thể rồi coi như đông bình tây quả rồi đánh trống bắt nhã làm đủ trò hết. Đó là những cái mà bệnh hoạn của cái pháp Phật, nó do chư tăng đời mạt pháp để mà nâng cái bản ngã của các vị thầy lên. mà tu là phải phá cái bản ngã, nha, phá cái bản ngã, không có tướng là mình và tướng người, không có tướng Phật và tướng chúng sanh và cái cảm thọ mình phải được tôn trọng. Thật ra khi mà chúng ta coi kinh Phật rồi thì chúng ta thấy hoàn toàn những đệ tử Phật đời mà pháp đều quá là coi càng tu mà càng có cái bản ngã, nhất là các chữ tăng. Cho nên sai với tinh thần kinh Kim Cang, mà họ sai với tinh thần kinh Kim Cang thì họ nấu cát không bao giờ họ thành cơm được, và họ không có cái gì quý để đúng danh từ Tam Bảo mà cho đệ tử hết. Cho nên khi mà tôi biết được cái vấn đề này, khi đó đầu tiên mình ra Hoằng Pháp, một ngôi chùa họ mời mình lại giảng kinh, họ có ban thỉnh sư, mà mình á, mình không chấp nhận ban thỉnh sư thì họ lại không chịu, nhất là cái chùa Bồ Đề. Chùa Bồ Đề tôi đã từng nhiều lần tôi nói, đừng có thỉnh sư, bỏ cho tôi. Nhưng mà cái ban thỉnh sư của chùa Bồ Đề nhất quyết, nhưng mà sao vậy? Họ cứ bệnh thì bây giờ, họ bệnh thì mình phải thị hiện bệnh, để mà mình gần gũi họ được. Nhưng mà thật tôi không có vui, khi mà các ngôi chùa còn bày ra cái trò thỉnh sư, vì nó sai với tinh thần là chấp tướng, à, sai với tinh thần của Đức Phật. Phật là cái bậc vô thượng sư, Phật là cái bậc trí huệ, phước đức vô lượng, mà Phật còn không cho thỉnh sư. Rất đơn giản, ăn cơm xong, Phật rửa bình bát ngồi lên gốc cây, rồi Ngài tu Bồ Đề là một vị đại A-la-hán đã chứng quả, và Ngài hỏi về cách của một vị Bồ-Tát tu hành, làm sao để hàng phục chân tâm và an trú trong, hàng phục vọng tâm và an trú trong chân tâm, thì Phật kể thôi. Này các Bồ-Tát, này tất cả các vị A-la-hán, tất cả các vị Bồ-Tát mà muốn hàng phục vọng tâm, an trú chân tâm, thì phải độ hết chúng sanh ở trên thế giới này, chứ không phải là cái cõi quả địa cầu nha. Độ hết chúng sanh ở trên thế giới này là có nhiều thế giới, có cái loài sanh bằng thai, cái loài sanh bằng trứng, cái loài sanh bằng quá sanh và cái loài sanh bằng thấp sanh, độ cho họ chứng vô dư niết bàn hết. Nhưng mà thật sự không có một chúng sanh nào được độ. Thì ngay cái đoạn kinh này bữa nay tôi mới giảng tới, à, cái giảng tới, nhưng mà có một số người đã nghe kinh Pháp Kim Cang, họ đã vào họ coi, thì họ hỏi tôi tại sao Đức Phật lại mâu thuẫn ngay trong đoạn kinh này. Ngài chưa độ hết dân Ấn Độ, Ngài cũng chưa độ hết dòng họ của Ngài, mà Ngài chỉ độ được một số 1,000+ vị A-la-hán là chứng được vào vô dư niết bàn, và Ngài cũng độ một số người lên cõi trời, và Ngài độ cho những số cư sĩ thời Phật là chứng tu đầu hoàng, chứ Ngài cũng chưa có độ hết được cái nước Ấn Độ. Mà như vậy sao Ngài bắt đệ tử Ngài làm những chuyện mà Ngài không làm được? Thì mới hằng như vậy Đức Phật Thích Ca chưa hàng phục được vọng tâm và chưa an trú được trong chân tâm. Đây là cái câu hỏi rất hay của một trẻ, họ nghe cái bài chuyển ngữ tôi bằng tiếng Anh đọc rồi họ mới đặt câu hỏi. Mời quý vị nghe đây, tôi xin là nói rõ kinh Kim Cang rất khô khan, phải dành chút thời giờ, và những người nghe được kinh Kim Cang này là những người đã có từng gặp hàng trăm hàng ngàn Đức Phật. Đó là lời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca nói, chứ không phải lời của Tỳ Kheo Thích Thông Lai nói. Quý vị lắng nghe đây. Như vậy quý vị phải hiểu trong này đó, Ngài tu Bồ Đề hỏi làm sao để hàng phục vọng tâm và an trú chân tâm, đó là câu hỏi chính của Ngài tu Bồ Đề. Và câu trả lời của Đức Phật là Bồ Tát muốn hàng phục vọng tâm và an trú chân tâm thì phải độ hết tất cả chúng sanh trong 4 loài: thai sanh, trứng sanh, thấp sanh và quá sanh, vào trong vô dư niết bàn, mà thật sự không có một chúng sanh nào được độ. Thì câu này nó có 2 ý nghĩa. Một cái nghĩa đầu tiên là trả lời cho Ngài tu Bồ Đề, đó là làm sao an phục, hàng phục cái vọng tâm và an trú trong chân tâm. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, trong cái tâm của chúng ta đó, có phải là hàng ngày chúng ta sẽ có 4 loài trong này không? Hàng ngày trong cái tư tưởng, vọng tưởng của chúng ta, cái vọng tâm chúng ta nó không rời được cái 4 cái tướng này. Chúng ta không phải nghĩ tới những cái loài, loài người cũng là thai sanh. Mà khi chúng ta ăn cơm, những người ăn mặn nghĩ tới con gà, con vịt cũng là nghĩ tới cái loài thai sanh. À, nghĩ tới loài trứng sanh. Ăn con heo cũng nghĩ tới loài thai sanh. Ăn con bò cũng nghĩ tới cái loài thai sanh. Phải không? Rồi chúng ta mà ăn chim, hay chúng ta đi bắn cá, đi câu cá, chúng ta cũng nghĩ tới cái loài là gì? Trứng sanh. Rồi chúng ta coi như là đi giết những cái con mà lăng quăng, chúng ta cũng nghĩ tới cái loài là thấp sanh. Rồi chúng ta hàng ngày đó, chúng ta súc miệng, chúng ta uống thuốc trụ sinh tiêu diệt những con vi trùng, có phải là những con quá sanh. Cho nên là có những lúc chúng ta lại đi làm từ thiện, tức là chúng ta nghĩ tới cõi trời, mà cõi trời tức là cái loài chư thiên, là họ là quá sanh. Rồi có những lúc chúng ta là coi như cái tâm chúng ta nó có hàng ngày, nó có hàng vô lượng cái tư tưởng nghĩ về cái bốn loài chúng sanh, mà làm sao chúng ta hàng phục được vọng tâm. Chúng ta bây giờ một cái người con trai đang cái tuổi yêu đương mà nghĩ tới một cô gái, tức là ảnh đang nghĩ tới cái loài thai sanh ở loài người, mà anh ta đang nghĩ tới một cái con vật, thì anh nghĩ tới một cái loài vật, mà cái loài vật đó nếu anh nghĩ tới con chim, con gà thì đó là loài trứng sanh. Anh nghĩ tới bữa nay ngày mai đi câu cá là anh nghĩ tới cái loài gì, cũng là trứng sanh. À, anh nghĩ tới bữa nay muỗi cắn nhiều quá, đi ra để mà lật mấy lu nước để giết mấy con lăng quăng này, tức là anh nghĩ tới cái loài là gì, là thấp sanh, phải không? À, rồi anh ta bỏ cái đồ ăn nấu, anh ba quên bỏ tủ lạnh thì ngày mai nó thiêu, và anh ta cũng đang nghĩ tới những con vi trùng nó làm cho hư hại cái đồ ăn này, tức là anh nghĩ tới cái loài quá sanh. Rồi từ nay bữa nay anh lại nghĩ tới cái chuyện là có một số người đang đau khổ, đang cần tiền bạc trong cái trận dịch này, anh đến Goodwill và anh donation một số đồ. À, thì anh như vậy đó, anh có những cái tư tưởng trong đầu mình, trong lục đạo luân hồi, trong bốn cái loài thai nõn quá thấp, mà Phật nói muốn hàng phục vọng tâm thì chúng ta phải độ cho những cái chúng sanh đó trở thành A-la-hán, tức là vào trong cái quả vô dư niết bàn, tức là không còn khởi niệm. Chúng ta phải hàng phục những cái vọng tâm đó, mà chúng ta độ hết rồi thì chúng ta trở lại dưới cái chân tâm. Mà thật sự tại vì cái đó là những tư tưởng liên tục khởi lên trong cái đầu của chúng ta, trong cái vọng tâm của chúng ta. Cho nên ngày tu Bồ Đề hài hỏi làm sao để mà hàng phục vọng tâm, thì Đức Phật nói là phải đổ hết những cái vọng tưởng nghĩ về bốn cái loài chúng sanh trên cái thế giới này vào vô dư niết bàn, chứ không phải là mình đổ cho họ thành Phật hết. Đó là hiểu lầm. Làm sao mà đổ hết? Vì muốn làm sao để mà hàng phục vọng tâm thì phải đổ hết cho tụi nó vào vô dư niết bàn, tức là nó nhập định đi, nó đừng có chạy lăng xăng nữa. Hồi xưa mình không có độ nó, mình nghĩ tới cô gái đó đẹp thì mình phải làm sao để mình tiếp cận, để làm sao mình lấy được số điện thoại, làm sao để mà mình có thể để mà connection với cô đó. Thì Đức Phật nói muốn hàng phục vọng tâm để khỏi bị đau khổ thì mình phải độ cho cái cô gái đẹp trong đầu mình nhập định đi, không còn hiện ra nữa, nhập vào vô dư niết bàn, tức là không dư thừa một cái gì. Các vị A La Hán mà chứng quả mà chưa chết gọi là hữu dư niết bàn. Chứng A-la-hán rồi nhưng mà còn cái thân sau cùng này, chừng nào mà chết rồi đó thì mới là gọi là vô dư niết bàn. Cho nên cái câu nói trong kinh Kim Cang là Đức Phật giảng cho ngài Tu Bồ Đề là ngài hỏi làm sao các vị Bồ Tát hàng phục được vọng tâm. Thì bây giờ tôi cũng vậy, tôi muốn hàng phục được vọng tâm thì tôi phải tiêu diệt tất cả những cái đệ tử của tôi, đứa tốt, đứa xấu, đứa tu giỏi, đứa tu dở, đứa ở làng Di Đà này, đứa làng Gia, tôi độ cho tụi đó hết vào vô dư niết bàn, tức là không còn ở trong cái vọng tâm của tôi nữa. Thì như vậy, nhưng mà thật sự không có đứa nào được độ hết. Tôi chỉ là tiêu diệt những cái vọng tâm vọng tưởng của tôi, chứ không phải là cái câu nghĩa này, tức là hàng phục vọng tâm là phải độ cho cái tụi nó đang lăn xăng trong đầu quý vị. Nghĩ tôi nói với quý vị bây giờ nè, trong đầu quý vị nó nhảy ra bao nhiêu bốn loài chúng sanh, không nghĩ tới loài vật, không nghĩ tới loài vật thì cũng nghĩ tới thánh thần, không nghĩ tánh thần cũng tới nghĩa đục, nghĩa địa ngục, ngạ quỷ, đủ loại hết. Cho nên đó là cái quyền nghĩa trong kinh Kim Cang, độ tất cả muốn hàng phục vọng tâm thì độ cho tụi nó yên hết vào vô dư niết bàn, không có xuất hiện trong đầu chúng ta nữa, thì chúng ta coi như an trụ trong chân tâm, chúng ta hết khổ, hiểu chưa? Thì ta kinh Kim Cang là kinh phá chấp. Mà có một cái anh hồi sáng này anh gọi lại, anh nói với tôi là ba con nó không có được nghe kinh Kim Cang, không được tụng Kim Cang, vì tụng kinh Kim Cang này đó nó nóng lắm, nó làm cho mình nóng nảy và nó làm cho mình coi như bị ma quỷ nó khảo dữ lắm, đừng có tụng kinh Kim Cang. Cái con nghe kinh Kim Cang là ba má con nói ông bà xưa nói vậy, tại sao mà nóng vậy, tại sao mà ma quỷ khảo vậy? Vì bộ kinh Kim Cang này nó vạch mặt cái bọn ma quỷ trong tâm chúng ta. Chúng ta thành ma thành quỷ là chúng ta sống dưới cái vọng tâm, chúng ta thành Phật thành tổ là chúng ta sống dưới cái chân tâm. Cho nên cái bộ kinh này là vạch mặt. Cho nên bây giờ tôi thí dụ nha, trong kinh này cái đầu tiên á là không có tướng, không có tướng ngã, tướng nhân, chúng sanh thọ giả. Bây giờ cái ông chồng ở trong nhà, ổng là một cái người có địa vị, ổng là một cái người chủ hãng, ảnh là một cái người kỹ sư software. Rồi bây giờ ảnh có địa vị, ảnh làm năm 1-200 ngàn, ảnh ở nhà cao cửa rộng. Mà bây giờ bà vợ nghe kinh này, bà vợ không còn coi quý cái tướng là ổng là ông chủ, ổng là ông kỹ sư, ổng là ông nhà giàu. Như vậy có phải là ông này ổng sẽ mất hết tất cả những cái gì mà lâu nay bà vợ chưa nghe kinh Kim Cang không? Hả? Cho nên khi nghe cái đó rồi là nóng mặt, nóng mày gì, mất cái bản ngã. Phải không? Và các vị tu hành á, mà tu mà nghe cái kinh này mà hiểu rồi thì mình không có cái bản ngã gì hết, cho nên nóng mặt lên. Ủa, tu mà không được hưởng cái gì hết vậy? Hả? Đức Phật ông giảng gì kỳ vậy? Ngài tu Bồ Đề hỏi là có tu có chứng có đắc không? Ngài nói không có tu không có chứng có đắc. Tại sao kỳ vậy? Không chứng không đắc gì tu vậy? Không chứng sao mà Phật lại dạy là Ngài A Nan chưa chứng quả A-la-hán, mới chứng sơ quả tu đầu hoàng. Cho nên không hiểu được kinh này, là khi bài kinh này mà đệ tử nghe rõ rồi, mở trí huệ ra rồi đó, thì họ phá tất cả những cái mê chấp làm cho chúng ta đau khổ. Tôi nói thí dụ, tôi có một người đệ tử, họ, tôi tạm không nói họ sống ở đâu, họ bị bệnh nan y, thì họ hầu như là tuyệt vọng, và họ rất là tuyệt vọng, và coi như họ là một cái người rất là bình thường thôi, như là rất là giỏi, trình độ đại học, nói tiếng Anh rất là giỏi, nhưng mà bị một cái bệnh đó, là ở trong người nó tiết ra một cái chất gì đó, tức là cái kháng thể mà miễn nhiễm của anh quá mạnh, anh chỉ cần đi qua một cái vùng trồng hoa là cơ thể của anh đổ bửng và nó chảy nước ra hết. Và bác sĩ ở bên cái hệ thống mà văn minh của Hoa Kỳ và Úc Châu cũng đầu hàng, là coi như mình nó chẳng hạn như cơ thể mình, cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó chỉ là vừa đủ để bảo vệ cho mình sinh tồn trước sự tấn công của vi trùng và các hóa chất. Nhưng mà anh này đó, anh bị một cái bệnh là kêu là nghiệp bệnh, là anh ta cứ đi ngang một cái vùng nào đó mà có thay đổi không khí là anh bị chảy nước vàng, và ảnh mới đau khổ và đi 4-5 năm nay trị, bác sĩ bó tay và nó cho người ảnh nó chảy nước như vậy là phải quấn một cái bông vải gì đó để cho nó giữ nước. Và anh nằm trên cái giường á mà anh suốt đêm nó chảy nước ra, chảy nước trắng nước vàng cho anh rất là đau khổ. Và anh đã cầu cứu tới tôi, thì tôi nói cái đây là do hai cái bệnh. Một cái là do thân bệnh, là ai cũng phải bị, Đức Phật cũng phải bị, và một cái là do tâm bệnh. Nhưng mà con là bị hai cái, vừa là thân bệnh vừa tâm bệnh. Thì tôi cũng chỉ ảnh những cách trì chú, tôi hỏi anh trì chú niệm Phật chưa, nó nói là con đã niệm Phật danh hiệu Phật trước khi mà con theo cái Tịnh Tông học hội, và con đã niệm hồng danh Phật cho tới một ngày con niệm có thể là mấy ngàn danh hiệu. Hỏi con đã lễ sám hối chưa, con nói là con đã sám hối rồi. Rồi con đã làm tất cả, con đã trì chú chưa, nói là chú gì con cũng trì thuộc hết, cũng đã trì, chú dược sư cũng đã trì, và tất cả các chú mà có của Phật là các thầy đều dạy con trì, nhưng mà tại sao con không hết bệnh? Mà trong cái kinh đó Đức Phật nói á, những cái bài chú này chỉ cần trì bao nhiêu biến, mà con đã trì mấy năm trời rồi, cho nên con giờ con chỉ muốn chết thôi. Thì ảnh đã có qua làng ảnh gặp tôi, thì tôi cũng nói cho ảnh là bây giờ cái bệnh là do cái nghiệp, tại vì á, bệnh này của con không có một cái vi trùng nào tấn công con, mà tự cái hệ thống miễn nhiễm của con đi qua bên cái xịt một loại phấn hoa nào đó nó tung ra, thì cơ thể con nó tạo ra cái chất miễn nhiễm quá nhiều, kêu là nó tạo ra cái chất mồ hôi, rồi nó làm cho con dơ quế, con ngứa ngáy lên hết, cho nên con không an lạc. Cho nên cái đó là cái bệnh này do cái bệnh nghiệp của đời quá khứ. Thì chú hỏi tôi vậy cái nghiệp gì thầy, thì tôi mới nương theo kinh điển là thời đời Đường Minh Tàu có một cái vị quan rất là trẻ, anh ta thi đậu trạng nguyên, nhưng mà anh ta có một nghiệp là anh không có thể nào mà anh đậu trạng nguyên rồi mà anh lên để mà anh coi như là để mà đi lên để mà khi mà mỗi lần đi mà gặp vua để mà trình tấu tấu chương á, thì anh lên là anh phải quấn, tại vì người anh nó trải những chiếc vàng. Thì lúc đó quý vị biết bên đời Đường ngài có những vị cao tăng và ngài chứng A-la-hán, thì ngài mới nói với hòa thượng cái vị vua đó là vua Đường là nên tha thứ cho cái vị quan trạng nguyên này, vì con theo cái nhìn của ta đó thì cái vị quan này đời trước là một nhà sư, nhưng mà anh tu chưa chứng quả, nhưng mà anh phỉ báng một vị thánh tăng. Vị thánh tăng đó bữa đó ông bị coi như đi quá duyên xa về, và khi vào bàn ăn anh đổ ông thánh tăng đó, ông mặc dù ông chỉ là một cái người bình thường thôi nhưng mà ông chứng A-la-hán rồi, cho nên trong cái buổi thọ trai đó cái vị mà thánh tăng mà chứng quả đó ông đi có duyên về và ông ngồi trễ và mồ hôi mồ kê đổ đầy áo hết, thì một cái chú tiểu lúc đó là tiền thân của cái vị quan trọng nguyên mới nói rằng ông này á người thì hôi hám, da đó thì mồ hôi nó nổi mẩn lên giống như là con cóc vậy đó, mồ hôi thì nó chảy ra, cho nên ông tu không có thành Phật mà ông thành con cóc. Do câu nói này cho nên đời này do cái phước đức có tu, có tu hành nhưng mà không bị đọa, nhưng mà giờ được làm quan thì lại bị một cái bệnh là suốt ngày cơ thể cứ chảy nước vàng, giống như và gãi đỏ lên những mục rẽ như là con cóc. Và lúc đó cái vị mà quốc sư mới nói là ông phải về sám hối, thì ổng mới về, ổng lập đàn cho ông này sám hối. Ổng sám hối hoài vậy nhưng mà 3 tháng sám hối thì trở lại cũng không hết bệnh. Thì lúc đó ổng hỏi tại sao quốc sư nói tôi bị cái nghiệp là phỉ báng một vị thánh tăng, dơ dái, mình mẩy, ghẻ chóc như là con cóc, nước vàng chảy, là tôi bây giờ tôi sám hối 3 tháng không hết. Thì ngài nói cái nghiệp cũ là phỉ báng thánh tăng, nghiệp mới là phải, mình muốn hóa giải cái nghiệp này mình phải tạo phước. Thì ổng nói tôi đã làm phước, tôi làm quan huyện, tôi làm một cái vị trạng nguyên, tôi đã thả tù nhân, tôi làm đủ thứ hết, nhưng mà tại sao tôi lại không được công đức? Thì ngài mới nói, có phải là ông thường có tư tưởng chán đời và ông muốn tự tử hay không? Thì ông nói đúng rồi. Thì lúc đó ngài coi như quốc sư mới dạy rằng, này quan huyện, này coi như là quan trạng nguyên, ông có biết rằng ông khổ là do đâu mà ra? Là do ông không đọc kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là phá tướng, như vậy cái khổ này ai trói buộc ông mà làm ông đau khổ? Chính là cái tướng chấp ngã. Ta là một quan trạng nguyên, ta là một quan tri huyện, mà tại sao người ta đầy ghẻ chóc? Và cái đó ông về ông tụng kinh, ông tụng kinh 3 tháng, nhưng mà trong cứ mỗi một ngày tụng kinh rồi ông thấy không có lành, ông lại đòi chết. Và mẹ ông là cái người mang nặng đẻ đau ông, bà rất thương ông và bà sợ ông chết. Mỗi lần mà ông đòi chết, ông vì cái bản ngã mình là quan mà tại sao người lại ghẻ chóc chảy nước vàng? Cho nên ông còn cái tướng là bệnh hoạn, tướng quan và cái tướng lành mạnh. Ông có biết rằng với cái phước báo này, nếu ông không được làm quan mà ông sanh vào trong một cái gia đình nghèo khổ thì giờ này ông là một tên ăn mày và ông cũng không có đủ phước để sống còn, chứ đừng nói gì làm quan. Cho nên phải sám hối, và mỗi lần ông đòi chết là ông làm cho mẹ ông đau khổ, và mỗi lần làm mẹ đau khổ thì ông rơi vào cái tội là coi như bất hiếu trong kinh Địa Tạng. Cho nên tôi nói cái này, có lẽ cái cậu đó đang nghe, là mỗi lần con nói con sám hối rồi, nhưng mà sám hối rồi con lại cái nằm đó, con lại tự ti mặc cảm và con đòi chết. Trong khi đó con hai mấy tuổi đời chưa đóng góp gì cho xã hội, chưa có làm đóng thế, mà chưa có nuôi mẹ mình, mà để cho mẹ mình ngày đêm đau khổ. Thì như vậy cái công đức niệm Phật của con không có gì bằng để mà xóa được hết. Tại vì con vừa niệm Phật sai trái thì con lại làm cho mẹ buồn tay phải. Cho nên quý vị biết rằng cái đau khổ của chúng ta là do có chấp ngã, mà càng chấp ngã nhiều cái đau khổ càng lớn. Tôi thí dụ một cái anh chồng mà cái giai cấp nhà nghèo, cái giai cấp đó anh ta là một cái người đi làm thuê, làm mướn, làm thợ hồ, rồi anh tình cờ, anh may mắn, anh có duyên với một cô gái nhà giàu và anh được coi như về làm rể, kêu là chuột sa hữu nếp. Thì về gia đình vợ có hành, có hạ, có nói nặng nói nhẹ thì anh ít khổ hơn. Là một người đó từng là một sĩ quan, từng là cấp chỉ huy, từng là có nắm tiền triệu và có quân đội trong tay, mà vì hoàn cảnh xa cơ, rồi sau khi đi cải tạo về lấy một cái gia đình nhà giàu, và người ta sẽ cũng nói câu đó, người ta cũng chê bai câu đó, người ta cũng bạc đãi mình, nhưng mà cái khổ của cái anh nhà nghèo á, thì ít hơn cái khổ của người đã từng có địa vị. Như vậy cái khổ này ai đứng ra để mà làm cho nó nặng và nhẹ? Không có ai đứng ra hết. Mà chính là cái tâm chấp ngã của chúng ta. Tâm chấp ngã càng cao thì cái khổ càng nhiều. Tâm mà coi như phá chấp càng nhiều, không có tướng mình, tướng người, không có tướng khen chê, không có tướng chúng sanh và cái tướng cảm thọ, thì người đó hết khổ. Cho nên quý vị phải hiểu rằng cái kinh Kim Cang này, nó được mang tên Kim Cang vì nó là cái loại trí huệ quý nhất mà để cho chúng ta phá tất cả những cái kiến chấp. Ngay cả vô chùa mà quý vị thấy, tại sao Phật phá là không có tu, không có chứng, không có đắc? Quý vị để ý coi, tôi mà bây giờ tôi trong cái dòng pháp tôi, mà một vị tỳ kheo ni nào, ngày nào mà họ lên họ nói con đang tu rất giỏi là tôi run rồi, thấy không? Là tôi thấy tôi run rồi. Rồi ngày nào đó họ nói là con đã chứng rồi là tôi khổ rồi. Mà ngày nào họ nói tôi đắc rồi là tôi biết là đại quả sẽ đến cho cái người đó. Tại sao vậy? Tại vì cái người đó càng tu mà còn có thấy mình tu. Và có thấy người không tu, và càng tu mà thấy mình chứng và cái người khác chưa chứng, và càng tu mà thấy mình càng đắc, Người khách chưa đắc là cái người đó chưa hiểu kinh Kim Cang, là còn rơi vào tứ tướng. Thật sự tại sao Đức Phật nói khi trả lời Ngài Tu Bồ Đề là Như Lai có thành Phật hay không, Như Lai có tu hay không, Như Lai có chứng đắc hay không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói theo con nghĩ đúng tinh thần Bát Nhã Kim Cang là Đức Phật không tu chứng đắc. Cái chỗ này quý vị phải hiểu rằng tại vì đó cái trí huệ Phật là do Phật đã sẵn có rồi, và cái đó là của mình rồi. Cũng như không ai cho tôi được cái trí huệ Bát Nhã. Cái Phật tánh của chúng tôi là của tôi, không do tu chứng đắc. Nhưng mà tôi có thể học để tôi lấy bằng bác sĩ, lấy bằng kỹ sư, lấy bằng dược sĩ, vì cái đó là tôi học từ ông thầy. Còn cái này nó thuộc về vô sư trí của tôi, là nó nằm sẵn rồi, cho nên cái gì của mình không phải là chứng đắc. Mình là một người đã có một cái tài sản bằng với Đức Phật, và tới một ngày nào đó mình mê, trong kinh Pháp Hoa đó, là cái gã trùng tử đó, đó là nó không biết, nó là có một cái ông già rất là giàu, tài sản nó rất là lớn. Cho nên gã cùng tử này không có chịu nhận mình là có cái tài sản, cho nên cái ông trưởng giả là Đức Phật, ông mới thị hiện. Đầu tiên ông kêu lại, ông nói là con có Phật tánh, không chịu. Nó tự nó thấy là cha mình quá giàu sang, thấy Đức Phật là coi như có thần thông, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thấy Phật là coi sức thân trì dương giả, cho nên nói vậy nó bỏ nó chạy, mà nó đi qua chỗ khác, nó đi hốt phân. Hốt phân là cái gì vậy? Chúng ta là những người chưa hiểu Kim Cang, chúng ta sẽ đi hốt phân. Chúng ta đến những cái ngôi dạy cho chúng ta đó, tu làm sao để kiếm tiền nhiều, hả? Tiền có phải là phân không? Dạy cho chúng ta làm sao để giàu, dạy chúng ta làm sao để đẹp, dạy chúng ta làm sao mà để kiếm sao được lên cõi trời, thấy không? Họ dạy chúng ta những cái đó đối với cái nhìn của Đức Phật trong Kinh Kim Cang, kêu là hốt phân, chứ không có lợi ích để mà thoát khổ ngay trong đời này. Cho nên cuối cùng rồi ông Phật mới dụ, vì thấy chúng sanh nó mê quá, thành Đức Phật mới dạy chế ra mấy ngàn pháp môn để mà dụ. À, đứa mà muốn đẹp á thì Đức Phật dạy là bố thí hoa cho Đức Phật. Cái người nào muốn giàu thì nói là bố thí tiền của cho người nghèo. Đức Phật nói muốn học giỏi thì giúp cho người ta ăn học. Đức Phật dạy những cái đó để cho nó mê, phải không? Vì chúng sanh bệnh cho nên Phật mới thị hiện ra để mà trị bệnh. Dạy riết tới một ngày nào đó cho nó lên cõi trời rồi đó, thì nó cũng không tìm thấy hạnh phúc. Quý vị thấy rõ, một người từ Việt Nam qua, một người mà chưa rời khỏi Việt Nam thì mơ. Như tôi hồi đó chui còn ở Việt Nam trong thời gian trước năm 80 quá khổ, là tôi được đi vượt biên, tôi nghĩ là đến đảo là hạnh phúc rồi, thấy không? Nhưng mà đến đảo rồi tôi thấy chưa hạnh phúc, tôi phải được định cư. Vì khi tôi định cư rồi, tôi nghĩ rằng lúc đó tôi được 300 tiền trợ cấp của cái hội USCC, tôi nói là ước gì tôi được 1000 trang là sướng lắm. Rồi khi tôi được 1000 rồi tôi thấy chả sướng, tôi ước tôi được 10000. Rồi khi tôi được 10000 rồi tôi thấy chả sướng nữa, phải không? Tôi ước được 100000, như được 100000 trong tay là tôi cũng thấy chả sướng nữa. Tôi mơ được có 1 triệu. Mà quý vị thấy không, cái chỗ đầu tiên mà chúng ta còn có tướng ngã thì chúng ta mới kiếm tiền để phục vụ cái ngã này, chúng ta không bao giờ mà tìm được hạnh phúc. Bởi vậy ở trong cái bài thơ mà chị tôi Ni Sư Như Thủy có đặt bài thơ Diệu Pháp Liên Hoa đó, nếu biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường cực lạc có lẽ cũng chiêm bao. Với cái tinh thần Kinh Kim Cang này mà cái gì có tướng là giai thị hư vọng, thì quý vị thấy nếu biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường cực lạc cũng là chiêm bao. Phải hiểu hai cái đó. Cho nên người nào hiểu được cái Kim Cang này, phá được cái tà kiến, có những vị thầy khác dạy rồi, cho nên thiên thần lại dụ mình. Có những vị thiên thần thì cõi trời, tu đi nha, lên đó được 1000 bà vợ trời, tu đi nha, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu nha. Nhưng mà nếu trên Kim Cang rồi thì cái vị đó cười, nếu biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường có lẽ cũng chiêm bao. Cho nên thiên thần lại dụ dỗ, mấy thầy dụ dỗ làm phước lên cõi trời cũng phải chấp cánh mà bay cao. Nhưng mà phép lạ của Kinh Kim Cang là những người sanh ra từ lòng đất, phép lạ của Kinh Kim Cang là độ cho những người phàm phu tục tử đầy đủ tham sân si, từ cái cõi quế độ ta bà này, chứ không phải chờ lên cõi trời mới sống với tiên với Phật. Cho nên phép lạ sanh ra từ lòng đất, ai đã hiểu Kinh Kim Cang thì lòng không ngay ngất. Đó sen bùng đã nở từ cái bùng đen, thấy không? Cho nên em phải tu theo cái hạnh bất khinh, không được khinh dễ các phàm phu tục tử. Cho nên không có chứng có đắc gì, họ đều có cái trí huệ Bát Nhã, họ đều có Phật tánh, nhưng mà họ không thấy. Cho tới một ngày nào đó mình gần gũi với Phật hoài, rồi sau đó Phật nói nè, Xá Lợi Phất, cái cõi niết bàn này chỉ là quá vũ thành, hết luân hồi sanh tử, nhưng mà chưa có trở về được với cái an trụ trong chân tâm, mà ông còn an trụ trong cái chấp của A-la-hán. Hồi xưa thì ở cõi này, người ta phải dạy ông là vô thường khổ không vô ngã. Nhưng mà sau khi mấy ông chèo rồi, mấy ông lại sợ cái cõi này, mấy ông lại muốn nhập vào cái cảnh Niết Bàn. Thì hồi xưa là chấp có, vợ, có chồng, có cha, có địa vị, có nhà, có cửa là chấp có. Rồi bây giờ mấy ông lại đi vào không, là không có chúng sanh, không có thảm võ, không có người tướng ta, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả, và mấy ông nhập vào trong cái vô dư Niết Bàn. Là như vậy mấy ông cũng là chưa đi được con đường trung đạo. Và Đức Phật mới giảng bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là khi mà mấy ông hiểu rồi, mấy ông phải hoằng tuyên trở lại. Tức là khi chưa tu thì vợ con là vợ con, tài sản là tài sản, mình cho là thật. Khi tu rồi thì tài sản là giả, vợ con là giả. Rồi không có nghĩa là xa lánh vợ con, xa lánh tài sản, xa lánh cha mẹ, xa lánh vợ con, mà khi tu rồi thì vẫn hung vợ, vẫn thương con. Tiền đến thì không vui, tiền mất cũng không buồn. Đó mới thật sự là tinh thần của Kim Cang. Cho nên khi giảng kinh Kim Cang, Phật phá luôn, coi như cái gì có tướng là cái đó đều giả. Như vậy cõi trời có tướng, chúng ta coi những cái vui cõi trời nha. Ở trên đó thì một thiên tử, mà một ông thầy mà tu, mà chân chánh, một người cư sĩ tu chân chánh, ngoài cái chuyện ngũ giới còn giữ thiện, thân thì không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, khẩu thì không có chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt sao lương, ý thì không tham sân si, thì lên cõi trời coi như đau lợi. Vì chúng ta rút lâm chung, chúng ta chưa có thấu triệt được kinh Kim Cang, thì chúng ta lên cõi trời. Mà lên cõi trời được cái gì? Vợ đẹp, mà quý vị thấy một bà vợ là khổ cỡ nào, mà lên đó tới 1000 bà vợ. Rồi lên đó chúng ta có 1000 cái cung điện, vô trời đế thích thì có tới 10000 cung điện. Thì quý vị suốt ngày, rồi thọ mạng trên đó lại một ngày một đêm của cõi trời đau lợi lại là coi như 1000 năm ở dưới này. Thì quý vị thấy, nếu cho loài người ở trái đất này chỉ cần tuổi thọ 1000 năm thì có ai chịu đi tu không quý vị? Và cho quý vị ở cõi đời này tất cả nhà cửa tự nhiên đều có sẵn, ăn uống hết đều có sẵn, và cho quý vị 1000 bà vợ hả, thì quý vị sẽ thấy rồi nó cũng chán thôi. Quý vị hỏi thử mấy người có một vợ thì như khổ thế nào, hai vợ khổ thế nào. Cho nên không hiểu được kinh Kim Cang thì quý vị không bao giờ tìm được thiên đường ở cõi này. Và dù có lên cõi trời thì nếu biết trần gian là ảo mộng thì cái người chưa hiểu cái Kim Cang thì lên cõi trời thiên đường cũng chỉ là chiêm bao. Và khi mà người đã hiểu kinh Kim Cang Bát Nhã rồi thì những ông thầy nào mà dụ dỗ đem chư thiên lại đây để mà nói rằng chư thiên vừa báo mộng, chư thiên vừa cho biết chuyện gì xảy ra, chư thiên vừa mới dẫn người ta lại cúng cho cái chùa này một cái chuông, một cái mỏ cúng cho 50000, thì cái vị thầy mà hiểu kinh Kim Cang rồi đi đâu, nếu biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường có lẽ cũng chiêm bao. Cho nên thiên thần xuống đây dụ dỗ cũng phải cất cánh mà bay cao, vì không thể nào mà phá được cái trí huệ kim cương của vị thầy hay vị cư sĩ mà để hiểu kinh Bát Nhã, phải không? Mà phép lạ là phải xảy ra từ ở cái lòng đất của cõi Nam Diêm Phù Đề này, của cái quả địa cầu này. Một người bất hiếu, một người chạy theo danh lợi, chạy theo bản ngã, chấp mình, chấp người, chấp chúng sanh và chấp cảm thọ. Mà cái người đó tự nhiên nghe kinh Kim Cang không còn chấp ngã, không còn chấp người. Người đó hồi xưa làm trưởng giả, làm gia trưởng, chồng chúa vợ tôi, giấu hạt, làm đủ những cái chuyện xấu xa. Bây giờ người đó là coi như phép lạ nảy sanh từ ở trong cái lòng đất. Lòng đất này không phải là cõi cực lạc, phải không? Ai đã thấy cái ông chồng mình trước khi mà ổng nghe kinh Kim Cang, ổng là coi như phàm phu tục tử, mà bây giờ ổng biến thành ra một vị Bồ Tát. Ai đã thấy sự chuyển đổi của chồng mình qua kinh Kim Cang mà thấy lòng không ngay ngất? Ai đã thấy được là hồi xưa chồng mình đi chùa là bắt mình á là phải là mặc áo nâu, bắt mình phải mặc áo lam. Thì ai có thấy là ông chồng mình ngày xưa hay là bà vợ mình ngày xưa là khi tới ngày ăn chay là phải lấy cái nồi nấu chay mà ăn, chứ không được lấy cái nồi nấu mặn mà nấu đồ chay. Thì như vậy ông chuyển đổi bỏ hết. Và ông này á, ông ở đâu cũng tu, và ông nghĩ rằng không phải vào chùa mới tu, ở đâu cũng là đạo tràng. Ai đã thấy được chuyển đổi của một người chồng phàm phu tục tử, một người vợ phàm phu tục tử mà không ngai ngất? Đó sen hồng vừa nở giữa bùn đen. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi mà hiểu kinh Kim Cang rồi đó, là Đức Phật muốn chúng ta hàng phục vọng tâm ngay trong đời này và an trú chân tâm ngay trong đời này. Cho nên cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Nhưng mà nói như vậy chứ không phải là không có cực lạc, không có thiên đường. Hả? Nếu biết là mộng thì ai cũng thích là mộng đẹp, chứ không ai muốn ác mộng, phải không? Cho nên quý vị nhìn rõ được kinh Kim Cang rồi thì quý vị hết khổ ngay trong đời này, chứ không phải là chờ để mà về cực lạc hết khổ. Mà vậy không có nghĩa là tôi đã phá thế giới cực lạc, tôi đang hướng dẫn tu tịch lạc. Nhưng mà về bên đó Di Đà, từ quý vị lên tới chẳng sanh mang theo nghiệp tham sân si, rồi lúc cuộc hàng ngày các vị Bồ Tát giảng cho quý vị, cuối cùng rồi cũng đem kinh Kim Cang này ra giảng. Mà giảng rồi thì quý vị không còn đắm vào cái cõi cực lạc nữa, mà quý vị phải hồi tâm Bồ Tát trở lại cõi Ta Bà này. À, bây giờ thì các tổ tịnh độ mới nói là à, chúng Đức Phật Di Đà thì ngài dạy sao? À, ngài Xá Lợi Phất cách đây về phương Tây 14 ức cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc. Thế giới tại vì sao gọi là cực lạc? Vì thế giới đó toàn là vui vẻ, không có khổ, toàn là vui không nên gọi là cực lạc. Thế giới đó có một Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp. Có phải là Đức Phật đầu tiên nói là đây là quế độ, là cái cõi Ta Bà, mà ở cách đây phương Tây á, là cách 14 ức cõi Phật có một thế giới cực lạc. Là Đức Phật dạy cho cái hàng đệ tử mà còn mê vào cái tịnh mà ghét cái quế, hiểu chưa quý vị? Cho nên quý vị lấy cái gì để mà làm quế và dơ? Bây giờ cái nghiệp chúng ta thấy phân là dơ, nhưng mà cái nghiệp của con cát tra thì nó thấy phân là món ăn, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ, cái nghiệp của chúng ta là thấy cái chùa là chùa, nhưng mà con mối nó nói đây là cái miếng ăn của nó. Cái nghiệp chúng ta, đây quyển kinh là quyển kinh, nhưng mà thật sự nghiệp của con mọt thì nói đây là cái miếng ăn của nó. Cái nghiệp của con chuột thì nói đây là cái đồ lót ổ. Cái nghiệp của chư tăng thì đây là bảo tàng kinh điển của Phật. Mà cái nghiệp của mấy đứa nhỏ thì đây là cái đồ xích ghe chơi. Hả? Vũ trụ là hình tướng của tri giác. Mà tri giác chúng ta mà sống theo vọng giác, vọng tâm thì chúng ta đau khổ. Mà sống theo chân tâm thì chúng ta an lạc. Thì hồi nãy có một câu hỏi của một người Phật tử nghe tiếng Anh và họ hỏi rằng Đức Phật đã phá tứ tướng, không có tướng ngã là mình, tướng nhân là người, tướng chúng sanh là tất cả mọi người, và tướng thọ giả là cảm thụ, cảm thọ thương ghét phải quấy của mình. Mà tại sao Đức Phật còn chia ra vọng tâm và chân tâm? Hả? Nên nhớ cái câu hỏi này là câu hỏi của ngài A La Hán Tu Bồ Đề. Đức Phật trả lời là trả lời cho câu hỏi. Tu Bồ Đề còn phân ra là vọng tâm và chân tâm. Nhưng mà khi mà Đức Phật giảng kinh này thì quý vị sẽ hiểu rằng tại sao Phật nói không có chứng và đắc. Tại vì chân tâm nó là nước biển, mà vọng tâm nó là sóng biển. Sống do đâu mà có? Một ngày nào không có gió, yên lặng thì mặt biển nó bằng phẳng rất là đẹp. Mà cái tánh của nước và cái tánh của sóng là chất ướt, phải không? Nước biển cũng là H2O, mà sóng biển phân tích ra cũng là H2O. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật nó không có chứng? Chẳng hạn như thành Phật là chúng ta trở về sống với an trụ trong chân tâm, là trở về với cái mặt biển bình lặng. Còn khi chúng ta là phàm phu, là loài người, là súc sanh, là quỷ thần, là Atula, là chư thiên, lục đạo luân hồi, thì chúng ta là sóng biển. Mà sóng này do đâu mà có? Bởi vậy trong kinh nhà Phật kêu là bát phong. Chúng ta, ví dụ bây giờ cái người này, họ đang ngồi bình thường lắm nha. Họ đang nghe pháp nha. Có những người đang ngồi nghe pháp ở trên cái livestream của thầy. Nhưng mà tự nhiên, họ đang lắng tâm họ nghe, thì họ đang tìm lối để quay về với an trụ dưới chân tâm. Nhưng mà đùng một cái là ông chồng ông chạy vô ông nói bà ơi, mình mới trúng số độc đắc, phải không? Thì như vậy tất cả những cái tướng chúng sanh, tướng thai sanh, tướng nõn sanh, tướng quá sanh, tướng cõi trời, tướng chư thiên Atula nó hiện lên trong cái đầu bả liền. Cho nên lúc đó là còn một chúng sanh nổi lên là bả mừng quá, và bả bắt đầu, quý vị thấy là cái có gió là gió được á, trúng số đấy, là bắt đầu tâm bả động liền. Tâm bả động vì cái gì? Chết cha rồi ông, bây giờ mình trúng số, mình phải giấu một con trai để con dâu nó sinh, giấu con gái để rể nó sinh, rồi mình phải âm thầm đựng cho nhà báo biết, nó đưa lên đài là chết, các hội từ thiện lại sinh. Ấy là từ một cái loạn sóng tham, nó thổi qua cái chân tâm, bả đang nghe chân Kim Cang, mà nó khởi lên trở trên là lung tung, rồi hai vợ chồng này cả tuần lễ mà cũng chưa chạy ra luật sư để lãnh, không biết làm sao tục lãnh, để làm sao khỏi bị người ta cáo, hãy làm sao để bị người ta biết. Như vậy trong thời gian chưa trúng số thì bả sống với coi như là cái bình thường tâm, tức là bình thường tâm tức là chân tâm, là an trụ trong chân tâm. Nhưng mà ngọn gió được trúng số cái nó nổi lên liền, nó làm cho bà này coi như loạn. Thành ra Đức Phật thì biết rõ, bây giờ có người nói Đức Phật vô tịnh phạn chạy ra gặp Phật nói: này Thái tử Tế Đạt Đa, nhà ngươi mới trúng số. Đức Phật có chạy loạn lên không? Không, vì Đức Phật đã bỏ hết nha vàng điện ngọc, cho nên Đức Phật không có bị loạn. Còn chúng ta mà nghe như vậy, chúng ta bị gì? Bị cái gió được nó khởi vào cái chân tâm, và nó tạo lên những làn sóng lo lắng, thương ghét, mừng rỡ. Cho nên lục tổ giảng trong kinh Pháp Bảo Đàn: thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ mà vẫn là an trụ trong chân tâm. Thương ghét còn để lòng, mặc dù trì chú tụng kinh niệm Phật nhưng mà vẫn là chưa có được cái gì, cái phần coi như pháp vị của kinh Pháp Bảo Đàn Kinh, của kinh Kim Cang. Cho nên khi mà Đức Phật giảng cái này là Đức Phật đã nói không chứng không đắc. Tại vì khi Đức Phật ngài không còn chạy theo gió thì ngài không có sống, thì ngài trở lại dưới an trú trong chân tâm. Ngài đâu có ai cho ngài đâu, phải không? Còn chúng sanh cũng vậy, khi mà Phật thành Phật rồi, Phật thấy ai chúng sanh cũng có cái Phật cái chân tâm, mà chúng ta không an trú trong đó, chúng ta là chạy theo gió được thì chúng ta mừng, rồi gió mất là chúng ta buồn, rồi gió danh thì chúng ta khoái, bị được khen chúng ta khoái, rồi gió chê thì chúng ta khổ, phải không? Rồi gió hơn thì chúng ta mừng, gió thua thì chúng ta khổ. Được mất hơn thua, khen chê phải quấy, gọi là bát phong. Mà người nào mà khi gió thổi đến chân tâm không dễ sống thì người đó là Phật, là Tổ, là Bồ Tát. Người nào mà gió được, gió mất, gió hơn thua phải quấy thổi đến mà chân tâm gợn sống thì chúng ta là chúng sanh. Cho nên quý vị thấy rõ, một cái biển chân tâm thanh tịnh là nước, mà chúng ta dựa vào trong cái cõi trời, cõi cực lạc, chúng ta cũng là coi như một hột bụi rơi vào trong mắt. Tôi thí dụ nha, trần gian này, địa ngục này, nếu mà biết trần gian địa ngục là ảo mộng thì thiên đường cực lạc cũng chiêm bao. Thì bây giờ cái chân tâm chúng ta thí như là con mắt, mà cái trần gian, những cái mà cõi dơ quế ở cõi thế gian này là hột bụi. Hột bụi này nó là từ trong bùn đất mà nó bay vô mắt, nó làm cho chúng ta che khuất cái chân tâm không? Làm mắt chúng ta sốn không? Sốn. Nhưng mà một hạt bụi mà nó bằng vàng, nó rơi vào trong mắt chúng ta, nó có làm chúng ta sốn không? Nó có làm cho cái thấy chúng ta nó xê lệch không? Cái con mắt bình thường chúng ta là không có một hạt bụi từ ở trong bùn nhơ dính vào, và không có một hột sòn, một cái viên vàng mà một màu, cái mải bụi của cái hột vàng mà nó rơi vào trong mắt, nó cũng làm cho cái thấy chúng ta nó không còn có chân thật nữa. Cho nên hạt bụi đó bằng đá, bằng đất, bằng phân mà rơi vào mắt thì nó cũng làm cho chúng ta mất đi cái chánh kiến. Và cái hạt bụi đó bằng hột sòn, bằng kim cương, bằng vàng, nó rơi vào trong mắt thì nó cũng làm cho cái thấy của chúng ta nó không có chánh kiến. Người học kinh Kim Cang là phải hiểu được như vậy. Cho nên cái vấn đề mà khi mà hồi nãy cái câu hỏi là Phật chưa độ hết, Phật chưa làm được những việc, Phật chưa độ được hết chúng sanh trong bốn loài: thai sanh, nõn sanh, quá sanh và thấp sanh. Phật chưa độ hết dân chúng Ấn Độ, dòng họ dân chúng Ấn Độ, tại sao Phật bắt Bồ Tát phải làm được chuyện đó? Tại vì thật sự Phật chỉ độ những chúng sanh đó là độ tướng thôi. Tại vì trong này nó có hai loại: hàng phục vọng tâm và an trụ trong tâm. Và Đức Phật Thích Ca, ngài ra đời, ngài độ được ai có duyên, và ai có duyên với Phật thì hàng phục được chân tâm, thì người đó coi như trở về hàng phục được vọng tâm và an trụ được với chân tâm, thì người đó hết khổ. Còn người chưa đủ duyên thì họ phải đi theo những cái khác, là họ mê vật chất thì Phật giới thiệu cách tu về cõi trời, họ mê những cái cõi đẹp hơn thì họ giới thiệu về cõi cực lạc, họ mê những cái này cái kia. Nhưng mà cái cuối cùng rồi cũng giống như con Kim Cang, là cái đó là những cái mà ông trưởng giả ổng phải thị hiện ra cho là hút phân, để cho con của ổng mê hút phân quá. Chúng ta mê phân là mê tiền quá đi đó, hả? Chúng ta mê những cái chuyện đó, Một vị thầy nào mà giảng Kim Cang Bát Nhã nó khô khan lắm, mà vị thầy giải nó bây giờ tiệm nail này ở trong cái mùa dịch corona, tôi có một câu chú tụng một cái đó, là coi như con corona này biến mất, và đồng thời đó tiền vào như nước, là quý vị sẽ nhào vô nghe cho coi, học cái đây. Thì học cái đó thì được vào, được tiền, được có tiền trả cho chủ tiệm, được có tiền trả cho thợ, nhưng mà hoàn toàn không rời khỏi cái khổ. Một cái khổ. Cho nên quý vị thấy rõ là khi mà Ngài Nhị Tổ, Ngài Huệ Khả, Ngài Sơ Tổ là Đạt Ma, khi Ngài đem Pháp Đại Thừa Thiền Tông, Ngài qua giảng dạy ở bên Tàu, thì người ta không có hiểu. Cho nên người ta, ông Đạt Ma Sư Tổ, ông mới ngồi quay mặt trong cái tường ở chùa Thiếu Lâm 9 năm. Ngài Huệ Khả là một vị coi như tu sĩ, và Ngài muốn cầu Pháp. Ngài lên Ngài cầu Pháp để Ngài nói dạy, tại cái ông Tổ này ông đem Pháp tối thượng thừa của Phật qua truyền. Thì Ngài coi như Sơ Tổ của Thiền Tông Trung Hoa, tức là Bồ Đề Đạt Ma, Ngài mới nói Pháp Phật là vật quý, đâu có phải tự động sinh mà cho, nhà ngươi chứng tỏ lòng thành. Thì lúc đó là đang mùa tuyết lạnh, tuyết rơi trước chùa Thiếu Lâm. Và khi đó coi như trong một đêm tới sáng, thì các vị thị giả nói là thưa Sơ Tổ Đạt Ma, là cái vị coi vị tăng kia vẫn còn quỳ suốt đêm mà không chịu coi như đứng dậy, nếu mà Ngài không truyền pháp thì có lẽ ông chết. Thì Tổ Đạt Ma mới ra nói thế này: này tên kia, nhà ngươi cầu cái gì? Nói tâm con không an, con đau khổ quá, con cầu hòa thượng an tâm cho con nghe nói Ngài có pháp an tâm. Thì Ngài nói: Ngài, nhà ngươi làm sao mà cho tiếc màu đỏ đi, ta sẽ chỉ nhà ngươi cái pháp an tâm. Và lúc đó quý vị biết ở bên chùa Thiếu Lâm là cái chùa dạy võ, cho nên một số các cái tăng sinh đang tập võ để kiếm mát để gần đó. Và Ngài Huệ Khả lúc đó Ngài mới rút một cái kiếm và Ngài chặt một cánh tay trái của Ngài, và máu nó đỏ từ cái tay trái nó tuôn ra, nó hòa dữ tiết. Và lúc đó Ngài Huệ Khả mới nói: đây tiết màu trắng con đã biến thành màu đỏ, xin Ngài dạy con phép an tâm. Thì lúc đó Tổ mới nói: vô đây. Và Ngài mới đem Ngài Huệ Khả vào trong cái tịnh thất, và Ngài nói: Ngài đó đem cái tâm mà lo lắng, đem cái tâm mà sợ hãi, đem cái tâm mà thương ghét, đem cái tâm phải quấy ra đây cho ta an tâm cho. Thì Ngài Huệ Khả, Ngài tìm một hồi và nói: ủa, con tìm không ra cái tâm đó nó ở đâu. Thì Ngài nói: tìm không ra, tức là nó là hư vọng, nó không thật. Và Ngài nói: làm sao an tâm? Thì biết rằng cái tâm thương ghét, cái tâm sợ hãi, cái tâm tham đắm, cái tâm chê khen không tìm ra, thì ngay lúc đó ta đã hàng phục cái vọng tâm cho ông, và ta đã chỉ ông cách an trụ chân tâm. Và từ đó Ngài Huệ Khả, Ngài mới theo hầu Tổ. Ngài hầu vậy một thời gian, thì sau đó bữa đó Ngài gặp Ngài Sơ Tổ Đạt Ma, và Ngài nói: con bây giờ đó không còn bởi chi phối bởi tâm thương ghét, và con một giờ rất là hạnh phúc an lạc. Thì Ngài nói: coi chừng rơi vào không. Lúc đó Ngài Nhị Tổ Huệ Khả, Ngài mới nói: bây giờ con rất là an lạc, con không còn bị chi phối bởi thương ghét, khen chê phải quấy, con rất là hạnh phúc an lạc. Thì Sơ Tổ sợ ông này còn dính kẹt, coi chừng rơi vào không. Thì Ngài nói: thưa sư phụ, rõ ràng thường biết, làm sao rơi vào không được. Tức là khi mà Ngài đầu tiên đến đây là Ngài Huệ Khả, Ngài bị tâm thương ghét chi phối làm cho Ngài đau khổ, tức là những vọng tưởng, những vọng tâm, Ngài không biết làm sao hàng phục. Sau khi Ngài chặt tay cầu Pháp, Sơ Tổ Đạt Ma mới chỉ là coi như đem cái tâm thương ghét, đem cái tâm lo sợ, đem cái tâm mà coi như thương ghét, khen chê của ông ra đây, cái tâm mà lo lắng làm cho ông phiền não ra đây. Thì Nhị Tổ Huệ Khả tìm không ra. Tìm không ra thì Ngài nói: nếu nó có thật thì ông tìm ra, vì nó do duyên, cái tâm mà tham đắm là do tiền nó hiện ra, do ông khởi tham, cái tâm tham sắc là do đối diện người đẹp, cái tâm khen chê là do nghe khoái lời khen tiếng chê. Cho nên khi mà ông làm sáu, làm chủ được sáu căn của ông, tức là ông trở về dưới cái an trụ trong chân tâm. Khi ông đau khổ là ông sống dưới tâm thương ghét của ông, sáu cái giác quan của ông. Khi ông làm chủ được giác quan của ông, tức là ông an trụ chân tâm. Tìm không ra tức là nó không có thật. Và một thời gian ổng tu là ổng nói ổng an lạc quá, ổng không bị cái dân tâm chi phối. Thì Tổ Đạt Ma sợ ông này rơi vào không, coi chừng rơi vào không, tức là rơi vào không của các vị A-la-hán. à, tức là không có tướng chúng sanh, không có tướng người, không có tướng thọ giả, không có tướng ta, không có tướng người, không có tướng sanh, không có tướng thọ giả, rồi quên đi cái chuyện là lợi ích chúng sanh. Cho nên Ngài nói rõ ràng thường biết, làm sao rơi vào không. Ý của Kinh Kim Cang là chúng ta khi nghe kinh này rồi thì phải biết vợ vẫn là vợ, chồng vẫn là chồng, tiền bạc vẫn là tiền bạc. Cho nên trong có một cái đoạn Kinh Kim Cang mà nó cao mà nó chưa tới, tôi phải nói vào đoạn này, là Đức Phật nói có chúng sanh không? Trong cái đoạn nó thế này: Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu nói như vậy, Đức Phật nói không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh và cái tướng thọ giả, như vậy có chúng sanh không? Có tướng chúng sanh không? Phật nói câu này chúng ta rất khó hiểu nè. Chúng sanh không phải là chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh. Rồi Ngài Tu Bồ Đề hỏi, thế giới có không? Thế giới loài người có không? Thế giới loài trời sẽ có không? Thế giới cực lạc có không? Thì Đức Phật trả lời, thế giới không phải là thế giới, ấy gọi là thế giới. Nghe hai câu này nó lùng bùng cái lỗ tai lắm quý vị, nó mâu thuẫn lắm. Chúng sanh không phải là chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái loài trời, cái loài người, cái loài Atula, cái loài địa ngục, cái loài quỷ thần, cái loài sanh bằng thai, cái loài sanh bằng trứng, cái loài sanh bằng quá thấp, cái loài sanh bằng quá sanh, thai nõn quá thấp, thì coi như vậy bốn cái loài này do đâu mà ra? Do từ cái chân tâm mà ra, do chân tâm giao tiếp với cho như sáu trần khởi ra sống thương sống ghét, cho nên chúng ta mới gái vào thai cha thai mẹ để có thế giới. Cho nên chúng sanh Phật nói không phải là chúng sanh, nhưng mà tạm gọi là chúng sanh rõ ràng lắm. Bây giờ chúng ta có cha mẹ không? Nói không có cha mẹ thì không được, nhưng mà cha mẹ do đâu mà có? Do duyên hợp mà có. Rồi chúng ta do đâu mà có? Có thông lai không? Nói thông lai không có là không đúng. Nhưng thông lai này có thật không? Trước khi cha mẹ sanh tôi ra, tôi là cái gì? Tôi là gì? Tôi cũng không có thông, không có lai gì hết. Cái phần thần thức của tôi khi lúc trước còn sống, tôi chưa an trụ trong chân tâm. Lúc lâm chung, tôi chưa có coi như đạt được những quả vị như là A-la-hán, tức là vô dư niết bàn. Và tôi vẫn còn nhiên liệu của tham sân si, cho nên tôi đi trong vòng luân hồi để tìm cha mẹ. Và tôi tìm được mẹ cha của tôi nhập thai. Và khi tôi nhập thai như vậy thì đẻ ra cái tên này, thông lai này ai đặt vậy? Đâu ai đặt đâu. Rồi từ từ cha mẹ tôi đặt tên gì đó, rồi khi tôi quý ý với hòa thượng đặt thông lai. Rồi cái chức tiền kheo này do đâu mà ra? Cũng không có, phải không? Rồi cái chức thượng tọa do đâu mà ra? Tu lâu ngồi ăn trên ngồi trước, rồi ta kêu cho thượng tọa thôi. Rồi chức hòa thượng do đâu mà ra? Cũng là danh từ. Cho nên hỏi có thông lai không? Có người hỏi tôi nghe Kim Cang này có thông lai không? Thông lai không phải là thông lai, tạm gọi là thông lai thì mới hiểu Kinh Kim Cang. Mà nếu không có, không chấp thông lai là cũng trật. Thông lai không phải là thông lai, nhưng mà vì do duyên hợp của cha mẹ tạm có nên gọi là thông lai. Cho nên khi mà cái người chứng quả A La Hán đầu tiên, Ngài Ác Bệ, Ngài đi hoằng pháp, Ngài độ cho Ngài Xá Lợi Phất, câu nói đầu tiên Ngài đó Phất hỏi Ngài Ác Bệ, ông theo cái ông Cồ Đàm ông học được cái gì mà ông chứng quả, mà ông thấy ông an lạc quá vậy? Tôi chưa từng thấy một vị tu sĩ Bà La Môn nào mà tâm an lạc như ông. Thì Ngài Ác Bệ mới nói, tôi là một trong năm anh em Từ Trần Như được Đức Phật khai thị, thì tôi hiểu đạo là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Thì tôi hiểu được cái đó, thành ra cái gì nó do duyên là nó có, mà hết duyên là nó diệt. Cho nên tôi không buồn. Hồi xưa khi mà tôi nghe cái tin cha tôi mất, tôi rất đau khổ. Nhưng mà sau khi tôi biết cha tôi, cha mẹ không phải là cha mẹ, tạm gọi là cha mẹ, ấy gọi là cha mẹ, thì tôi hiểu ra có sanh là có tử, có hợp là có tan. Ngay lúc tôi có cha tức là tôi sẽ có cái ngày mất cha, ngay lúc tôi có mẹ là tôi sẽ có cái ngày mất mẹ. Cho nên khi tôi chưa hiểu đạo, tôi mất cha tôi khổ 3 năm. Nhưng khi tôi hiểu được câu nói Đức Phật, các pháp từ duyên sanh, các pháp do duyên mà duyên hết mà diệt, thì tôi không có buồn, phải không? Nhưng mà trả hiếu tôi vẫn phải trả, cha mẹ tôi phải trả. Nếu tôi rơi vào cái cảnh là không có cha có mẹ thì tôi là cái người bất hiếu. Cho nên cái ngày Đạt Ma Sư Tổ nó coi chừng rơi vào không là vậy đó. Không tức là không chúng sanh, không có thọ giả, không có cảm thọ. Chúng ta tu rồi Lìa tứ tướng là hết khổ rồi, nhưng mà phải nhập tứ tướng để mà hoằng pháp độ sanh thì mới là đúng tinh thần kinh Kim Cang. Quý vị thấy rõ không? Kim Cang không phải Đức Phật mê hột sòn, mà vì cái chất, không có chất nào có thể làm nó tan vỡ được. Kim cương có thể cắt gạch, cắt sắt, cắt thủy tinh, cho nên nó là một cái nguyên tử cứng nhất và đồng thời nó là quý nhất, mà không thể dùng cái gì mà ví dụ trong cái thời Phật tại thế mà cái lúc đó người ta cũng quý là cái kim cang, kim cương, hột sòn. Cho nên trong cái kim kim cương này quý vị thấy là phá chấp. Mà các vị thầy nào mà không hiểu được cái tinh thần phá chấp của kim kim cang thì vị thầy đó sẽ dạy chúng ta đi vào tà kiến chứ không phải chánh kiến. Bây giờ quý vị thấy rõ luôn là quý vị thấy có những cái chấp mà lúc trước mình chưa có đi chùa thì mình ít chấp hơn, mà sau khi mình đi chùa rồi mình mới chấp nhiều. Hồi xưa tôi còn nhỏ, tôi được Hòa Thượng Huệ Thành dạy thì tôi không đồng ý là cách dạy của Hòa Thượng tôi. Là Hòa Thượng tôi đó thì ổng nói rằng sau này con hoằng pháp đó, con nên để tự nhiên cho đệ tử, đừng có dạy nó kẹt vào nghi thức quá. Thì tôi nói tại sao lại mình tu nó trong kinh Dược Sư đó, là không phá giới thì phá phép tắc, không phá phép tắc thì phá những cái này kia, mà tại sao mà ngài lại nói là con thấy là nhiều bà già bả đi vô chùa rồi bả mang dép đi vô chánh điện, mà coi như các vị thầy khác là mắc quỳ hương, mà Hòa Thượng cái để tự nhiên à. Thì Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói cái chuyện mà mang đôi dép vô nó dơ chánh điện thì chút nữa có việc cho mấy chú tiểu làm có công đức, mà sư phụ nghĩ rằng, Hòa Thượng nghĩ rằng Đức Phật còn tại thế mà coi như đem một cái đôi dép mang đi trong chánh điện thì Đức Phật cũng không quở đâu, mà mục đích Đức Phật là làm sao để khai mở trí huệ cho cái bà đó. Cho nên con bây giờ con vô cái bản ngã bà còn nguyên, bà chưa lìa được cái tứ tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, mà con bắt lỗi bà có phải là con làm cho bà thấy chùa là bà ghét không, thấy tăng là bà chửi hay không. Cho nên cái chuyện bà làm dơ cái chánh điện nhưng mà không bằng là cái tâm con đang dơ đó. Cái tâm con đang dơ hơn là cái đôi dép bả dơ đó. Cái đôi dép bả dơ đó thì có thể quét sạch được. Cái tâm của con dơ đó là phải tu hành bao nhiêu năm mới quét được cái tâm chấp dơ của con, chấp sạch của con. Cho nên sau đó ngài kể tôi một câu chuyện. Ở bên Tàu, thời đó cách đây khoảng ngàn năm, có hai vị đạo cao đức trọng. Và cái ông sư bá thì ổng tu một cái núi ở bên phía đông. Ông sư thúc tu ở núi phía tây. Và cái ông sư bá thì không có đệ tử, và ông sư thúc thì có một chú tiểu. Và ông thu chú tiểu này từ lúc có người ta đem bỏ ở cổng chùa, và ông đem nuôi về cho tới chú tiểu bây giờ là đã được 10 tuổi. Ông không dạy gì hết. Đói thì ông cho ăn, khát cho uống, mệt cho ngủ. Ông cũng không bắt tụng kinh, cũng không bắt giữ giới gì hết. Thì sau 10 năm nhập thất, ông sư bá mới hạ thất và đi xuống. Thì ngày xưa bên Tàu họ không có không có một cái điện thoại hay cái gì liên lạc. Thì coi như cái vị sư và sư thúc ổng tu hành cũng rất là đạo cao đức trọng. Cho nên chư thiên đến báo là ngày mai có một vị sư bá của ông, ổng ra thất và ổng đi xuống thăm ông. Thì ông sư thúc ổng mới nói với cái ông chư thiên về báo mộng lúc ổng ngồi thiền á, ổng nói là ta thì không có thần thông, nhưng mà bây giờ là ta ngày mai ta có cái lệnh mời của nhà vua phải vào triều đình phản trình 3 ngày, người ta trở về thì ở nhà có chú tiểu, mà nếu chú tiểu nó quên á, là khi mà sư bá lợi đó nó không có nấu cơm nấu nước á, thì ông nên nhắc với sư bá là thông cảm, là ta mất đi hầu vua 3 ngày ta trở về. Rồi ông này cũng về lại báo, chư thiên mới về báo cho cái ông sư bá là ông sư thúc có lệnh vào triều đình. Và sau khi đó thì ông là ông thăm. Thì cái thằng này hồi xưa giờ nó vào tu nó không được giải gì hết, cho nên nó gặp ông sư bá nó cũng không chào, là ông bắt đầu ông lấy sổ ra ông ghi một lỗi. Rồi bắt đầu á, khi đi nấu cơm thì mỗi lần á là ông sư phụ nấu cho nó ăn. À, bây giờ ông lên ông ngồi tới giờ ăn cơm thì thấy nhỏ nó nói nó ăn cơm, cái ông hỏi về cơm đâu, đồ ăn đâu, nó nói ủa sao mà sư bá không nấu cho tôi ăn, với ngày thường ai nấu cho nhà ngươi ăn, nó dạ sư phụ con nấu. Ông lắc đầu ghi thêm tội nữa là 2 tội. Rồi á ông cũng lặng lẽ xuống ông nấu cơm nấu đồ ăn. Lên ăn rồi đó thì ổng không ăn, ổng uống nước. Thì thằng nhỏ nó vẫn ăn, chú tiểu ăn, hỏi sao ông ăn, nói tại vì sư phụ con á, ổng ngồi thiền, có lúc ổng xả thiền lúc trưa, có lúc xả thiền lúc tối, thành ra khi nào đói thì ăn, con ăn trước. Rồi ông hỏi tại sao vậy, với sư báo ngăn ta nói tại Phật chỉ dạy ăn về ngọ, nhà ngươi vậy là phá thiên giới nữa. Và ông cứ ghi tội thằng nhỏ. Và ông ghi riết rồi tới hồi tối thì ông lên ông ngồi thiền, còn thằng nhỏ thì nó leo lên nó ngủ. Thì ông hỏi tại sao sư bà phụ mày không dạy mày ngồi thiền hả, chứ mày vô chùa mày tu mày làm cái gì? Ông nói sư phụ con dạy đối ăn khát uống mệt ngủ chứ đâu có dạy con cái gì đâu, đó là tu. Ông tức quá ông ghi sổ, và ba ngày sau cái tội của thằng bé này cũng dạy trăm tội. Thì sau khi cái ông sư bá ổng ngồi đó ba ngày, ổng chờ ông sư thúc về, ổng mới ra và ổng hầm hực lắm. Và ổng nói ta 10 năm nay ta đóng thất ta tu, ta không có biết sự tu hành của sư thúc ra sao, tức là sư đệ ra sao. Giờ đây nhìn đệ tử là biết sự tu hành của đệ nó tệ quá rồi hả? Giới lực không dạy, oai nghi không dạy, tụng kinh niệm Phật không dạy, mà không dạy cái tôn sư trọng đạo, mà để cho nó hư hỏng như thế này, thật là uổng công cho nó ở chùa 10 năm. Ta thật là thất vọng quá, ta không có đệ tử vì ta ẩn tu, ông thì nhận đệ tử, thì làm sao cái dòng pháp của chúng ta sau này nó được khai triển để trả ơn Phật tổ. Thì ăn cơm rồi cái ông sư thúc ông nói dạ thì bây giờ cái chuyện phải quấy của đệ tử em để chút từ từ, thì nó sai cái gì thì sư huynh nói đi. Thì bắt đầu ông cũng xuống nấu ăn nấu uống rồi đàng hoàng là ông mới dạy. Ông dạy thế này, ông dạy là tức là mấy ngày qua có lỗi gì ông kêu nhỏ là ông dạy hết, tức là ông ghi sổ rồi mà ông dạy. Ông nói khi ăn á là mình nấu cơm rồi á là lên bàn mình phải đứng hầu thầy, là cầm cái tay quạt, quạt cho thầy. Và đồng thời đó khi nào thầy gấp cái gì ăn mình mới được ăn, thầy ăn cơm thì mình mới được ăn cơm xong mình mới được ăn. Và thầy gấp món gì mình mới được gấp món đó ăn sau thầy, ăn trong nồi, ngồi trong nướng. Rồi ăn rồi phải rót nước cho thầy, thầy uống trà xong, lấy tăm xỉa răng cho thầy, lấy khăn lau mặt rồi lúc đó mình mới được ăn xong chuối. Thì ông dạy hết thì lần này, ông đưa cái lít tội của thằng đệ tử và bắt đầu ăn thì ông thấy thằng nhỏ này lạ quá. Là lần đầu tiên ông mới về tới chân núi. Khi mà cái con chó nó ra nó sủa thì chú Tiểu đã ra là quỳ trước cổng chùa là con xin đảnh lễ sư phụ đi về kinh sư phụ bình an sức khỏe, là ông đã bực mình rồi. Ông nói ai dạy ngươi nó, hả? Ai dạy nhà ngươi làm cái trò này? Nó dạ sư bá. Rồi vô tới nơi là qua cái mần ăn ông cũng dạy lễ nghĩa, rồi ăn xong á, rồi dạy đủ thứ trò hết rồi lại lên còn đứng lấy cái quạt quạt cho hai người nữa. Cho nên ông sư bá ổng mới đưa một cái lít, ổng đọc một trăm mấy chục cái lỗi, và ổng nói thằng bé này phải đưa về cho ổng, chứ để bên đây á là coi như còn nhỏ mà không dạy để thành măng rồi là nó sẽ hư hỏng. Thì ông sư thúc ổng không nói gì. Em tưởng anh nhập thất 10 năm, anh đã hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm, phá được kiến chấp, không ngờ 10 năm tu anh lại không bằng có một cái người mà coi như cái người ở ngoài thế gian như em chung phụng với thế gian. Thì ông hỏi sai cái gì? Sư huynh có biết không? Cái đứa nhỏ này nó có một kho tàng, tức là cái Phật tánh của nó. Giờ em hỏi sư huynh, cái Phật tánh của thằng bé này và Phật tánh của hai thầy trò, của hai huynh đệ chúng ta nó có sai biệt không? Ông nói làm sao sai biệt? Rồi cái Phật tánh nó nằm ở trong thân của hòa thượng, và cái Phật tánh nằm trong chú Tiểu, nó có lớn biệt không? Nó có sai khác? Ông nói không sai khác. Thì như vậy em không dạy đứa nhỏ là tại vì em không muốn coi nho đưa những cái tri kiến, những cái kiến chấp để cho nó khỏi có bị tà kiến trói buộc, mà sau này phải dùng kinh luật lượng để mà giải thoát cái tri kiến hương của nó. Cho nên em để cho nó phát triển tự nhiên, để cho nó. Rồi tại sao mà dạy cái gì không dạy mà để đói ăn khát uống mệt ngủ? Có phải rằng sư phụ của chúng ta dạy bình thường tâm là đạo hay không? Tu cũng phải ăn, hả? Tu mà không ăn thì cũng chết. Đói cũng phải ăn, mà khát cũng phải uống, mà mệt cũng phải ngủ. Có ai mà thức hoài không ngủ hay không? Nó có ngài Di Ma Cật, xin lỗi, ngài A Na Lực. Ủa, ngài A Na Lực tại vì lúc Phật giảng pháp, ngài không chịu nghe, ngài nghĩ lung tung, ngài nhìn ra ngoài đường, cho nên Đức Phật vỡ, ông bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ ngôi thái tử, bỏ ngai vàng địa ngọc theo Như Lai. Vì cái gì mà ông vô đây ông ngủ? Cho nên bị vỡ trước đại chúng, ngài A Na Lực mới quỳ xuống nguyện từ đây không ngủ. Và vì nguyện không ngủ cho nên 3 tháng ngài bị đuôi, kết quả là ngài bị mù. Cho nên tôi không muốn thằng bé này nó bị mù như ngài A Na Lực, mà tôi chỉ muốn nó đói ăn khát uống mệt ngủ. rồi tôi chờ cho nó trí huệ trưởng thành, cho tới một lúc nào đó đủ nhân duyên, tôi sẽ chỉ cho nó thấy nó có một cái chân tâm Phật tánh, cái vô sự trí giống như tôi. Còn bây giờ sư huynh có thấy không? Tại vì sư huynh bị sư phụ dạy là ăn phải ăn sau sư phụ. Mà sư huynh có nghe kinh Kim Cang không? Kinh Kim Cang là phá cái ngã tướng, mà sư huynh đã tu 40-50 năm tuổi hạ lợi lên hòa thượng, đã nhập thất 10 năm ngồi thiền, mà sư huynh bắt thằng bé 10 tuổi cầm hai cái quạt quạt cho hai thầy trò chúng ta. Hai thầy trò chúng ta là hai cái người coi như có Phật tánh đồng với thằng bé này. Chúng ta đã từng giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, như vậy chúng ta có thi hành cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Chúng ta không dám khinh ai, và ai cũng có Phật tánh. Mà chúng ta đã phá được cái ngã không? Chúng ta tu lên tới hòa thượng thượng tọa. Hồi đó sư huynh chưa nhập thất 10 năm thì sư huynh không bắt ai quạt. Bây giờ ỷ mình nhập thất 10 năm rồi, sư huynh nghĩ rằng bắt cái chú tiểu này quạt thì ông nói quạt sẽ có phước. Ông nói phước từ đâu mà ra? Ông nói phước là tại vì ta tu. Thì ông kia nói ông tu nhưng mà ông chấp ngã, ông đâu có phước đâu. Hả? Ông đâu có phước bằng cái người không nhập thất, nhưng mà người ta không có chấp ngã, người ta không có bắt cái thằng bé 10 tuổi phải quạt cho hai cái thay trình ình 70-80 năm ngồi là gì? Hả? Ông 70-80 năm mà ông chưa thấy kim kim cang là ông mắc nợ chúng sanh nhiều chứ làm gì mà ông có phước? Hả? Cho nên cái phước là do mình khai mở trí huệ. Chư Phật ra đời có phước là sao? Ông giảng cho người ta một bộ kinh, người ta bớt làm ác, người ta hiếu thảo với sa mẹ, người ta không giết hại chúng sanh là ông được cấp phước dân thiên. Ông dạy cho người ta hiểu được kinh Kim Cang là ông sẽ đào tạo cho một người trở về an trụ trong chân tâm, là người đó kiến tánh, người đó sẽ thành Phật, người đó sẽ đem lợi hết chúng sanh. Cho nên cái phước đó là cái phước là do mở trí huệ. Còn cái phước mà ông càng ngày càng chấp, ông vô đây bắt đứa nhỏ phải quỳ từ cổng, ông vô đây đứa nhỏ thì nó cần ăn, nó cần lớn, mà ông bắt đứa nhỏ đó hả mà quá giờ ngọ đó thì phải không được ăn. Thì như vậy vô đây Đức Phật đâu có bắt hành sát, Đức Phật đâu có tu theo cái kiểu mà coi như ép sát. Đức Phật đã có 6 năm tu giới khổ hạnh, Đức Phật thấy điều không có lợi ích, mà tại sao chúng ta lại đi vào con đường khổ hạnh? Cho nên từ nay để đệ tử tôi dạy, và từ nay kêu người đệ tử lên, con bỏ hết tất cả những cái gì mà nó chấp, mà do sư bá con dạy và sư phụ dạy cho con biết. Đói thì ăn, khát là uống, mệt và ngủ. Và đứa bé nó hỏi, ngày hôm qua sư ông có dạy con là phải hỏi sư phụ con tu làm sao cho giải thoát luân hồi sanh tử, chứ đừng có nghe cái lời đói ăn khát uống mệt ngủ, mà làm như vậy con sẽ đọa địa ngục, con bắt thầy của con hầu con. Thì lúc đó ông sư thúc mới hỏi, con hỏi sư phụ đi ha. Thì nó hỏi, thưa sư phụ làm sao tu để giải thoát? Thì ông sư phụ mà không có nhập thất, ông nói ai trói buộc con mà cầu giải thoát? Thì đứa bé Sa Di nó mới quay qua quay lại, nó nói con thấy con ở với sư phụ 10 năm, sư phụ không có trói buộc gì con rất là tự do. Nhưng mà từ khi sư bá lên ở 3 ngày, con thấy con bị trói buộc tùm lum hết nè. Thành ra con ngủ con phải canh giờ, con nghe gà gái để con dậy con nấu nước. Rồi con trì chú là phải 4 giờ trì lăng nghiêm, rồi trì xong là sáng phải đem điểm tâm lên, rồi con phải dọn cái ly nước phải có cái dĩa, không có cái dĩa là sư bá quở. Thành ra ông nói ai trói buộc con? Ta không có trói buộc con, thành ra ta không có chờ, con không có giải thoát. Nhưng mà cái ông sư bá này ông trói buộc con từ 3 ngày ra, thì con biết ông trói buộc cái gì thì con mở cái đó thì giải thoát. Và ngay lúc đó chú tiểu Sa Di ông nói con đã tìm lối để mà con giải thoát rồi, xin đảnh lễ sư phụ. Và lúc đó câu thiền sử này nó đã được đưa vào câu bình thường tâm là đạo. Quý vị thấy rõ rồi, một cái ông thầy mà ông dạy đệ tử hả, mà tới giờ lên tụng kinh hả, mình rảnh lúc nào mình tụng lúc đó, là ông dạy con đường bình thường tu là đạo. Nhưng mà ông già thầy đó, ông dạy ông nói là phải đúng 12 giờ tụng mới có phước, phải không? 4 giờ tụng mới có phước. Thì cái ông thầy đó ông không có bình thường tâm rồi, ông dạy coi như bất bình thường, nhớ kỹ nha. Mà cái ông thầy đó ông dạy cái nồi á mà nấu chay đó thì nấu cho ta ăn mới có phước, mà ở nhà cái lấy cái nồi nấu mặn về cái bỏ đồ hũ vô cũng là phước. Thì cái ông thầy này đó, cái nồi nó không dơ quế, mà cái tâm ông thầy này là có dơ quế, có mặn và chay. Cho nên quý vị thấy khi chúng ta tu, chúng ta đều kẹt vào những cái mà chấp. Mà cái chấp nó do đâu mà ra? Do cha dạy, mẹ dạy, do thầy dạy, do tà kiến của ông thầy. Ông thầy chấp thì dạy để tiểu chấp. Cho nên chúng ta thấy rõ ai trói buộc chúng ta đây. Mấy bà đi chùa Rồi về cái bắt đầu cái ông chồng ông là Trưng Bình Mông hồi xưa nó không có biết ông thầy dạy là Đông Bình và Tây Quả. Ông chồng vô tình bữa nay ông quên ông đặt cái bình bông hướng Tây và cái vào cái dĩa quả bên hướng Đông nó tập rồi. Hả? Hướng nào là hướng Đông, hướng Tây là đúng, Phật không có dạy cái đó. Hả? Đông Tây chỉ là danh từ, tạm gọi là Đông Tây nhưng không phải là Đông Tây mới gọi là Đông Tây. Cho nên hiểu Kinh Kim Cang rồi, chúng ta thấy một bầu trời coi như giải thoát bao la, phải không? Ai trói buộc chúng ta mà cầu giải thoát? Hả? Rõ ràng. À, bây giờ địa ngục vô gián, ai đứng ra để mà phân định địa ngục vô gián? Hả? Không có ai đứng ra hết á. Hả? Tất cả chúng ta đều có Phật tánh bằng nhau và có ma tánh giống nhau. Hả? Vậy ai? Ngài Địa Tạng là từ bi mà tại sao đọa đưa người đó vào địa ngục? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài lúc nào cũng nghe tiếng cứu khổ, sao mà mình cứu khổ mà không cứu? À, quý vị để ý dùng cái này. Thật ra đó, cái tâm chấp của chúng ta nó quyết định chúng ta đi vào các quả vị cao hay thấp. Càng chấp bao nhiêu mà cái gì chấp? Chấp ngã. Thí dụ như bây giờ, hả? Cái người hàng xóm họ chửi quý vị, thì họ chửi chừng một hai câu là quý vị có thể quýnh lộn với họ rồi. À, vì cái bản ngã của người hàng xóm đối với quý vị nó nhẹ lắm, hả không? À, mình có thể quýnh lộn được rồi. Nhưng mà tới cái người anh của quý vị, những người anh của quý vị ngày nào mà quý vị quýnh, tức là cái tâm sân của ông anh quý vị đó nó phải lớn lắm, ông mới qua ông chửi quý vị và ông làm những chuyện là cho quý vị nổi sân, cho nên quý vị bắt đầu mới đánh lại ông anh, nhưng mà cũng chưa đội phục chia giác. Cho tới một ngày nào đó tôi là vị thầy của quý vị, mà khi đến pháp hội thì quý vị đảnh lễ rồi quý vị cúng dường rồi quý vị ủng hộ, mà tới một ngày nào đó mà tôi đụng tới cái bản ngã của quý vị, mà nếu quý vị hết bản ngã tôi chỉ lỗi quý vị, tôi giảm pháp cho quý vị, mà tôi không phải như những gì thầy khác lúc nào cũng giúp đuôi lấy lòng Phật tử đi được cúng dường, tôi không có quan trọng chuyện đó. Hả? Có lỗi thì tôi nói lỗi à? Hả? Cúng là quý vị có được phước và tôi bị tổn phước. Cúng quý vị hưởng, quý vị vô chùa, quý vị bữa củi, quý vị gánh nước, quý vị cắt cỏ, phước đó quý vị hưởng, tôi không hưởng được, tại sao tôi phải nịnh quý vị chứ? Hả? À, rồi bây giờ thay vì tôi giảng bài kinh quý vị không lễ lại tôi thì tôi được hưởng 10 phần công đức, quý vị lễ lại cái quý vị lấy tôi hết 3 phần hết rồi, rồi quý vị vô đưa cái bì thư thì tôi phải tốn bao nhiêu, tại sao tôi phải tham những cái chuyện mà nó tổn đức của tôi vậy? Cho nên khi mà quý vị hiểu rõ là khi quý vị quý như vậy mà cái gì tôi đụng chạm quý vị, tôi nói đụng chạm quý vị, coi như tôi nói thẳng đụng bạn ngã, mà cái người này nếu hiểu được Kim Kim Cang thì quý vị không giận tôi. Nhưng mà khi quý vị không hiểu Kim Kim Cang, cái ông thầy này tôi cúng ổng 10.000 trong pháp hội, thấy không? Tôi cúng tiền xây cho ổng cái nhà giảm sanh, tôi cúng cho cô Hồng Đức, coi như cái tượng dược sư, tượng A Di Đà, mà giờ này không coi tôi ra cái gì á, tôi có lỗi thì nói riêng, tại sao nói trước đại chúng? Thì cái người này còn tướng ngã là mình, tướng nhân là người, tướng chúng sanh là đại chúng, và thọ giả là cảm thọ, khen và chê của mình, cho nên người này sẽ nhào lên đánh tôi. Mà cái người đánh tôi tức là cái người này bản ngã phải là hơn tôi mới dám đánh tôi. Và cái người này mà giận tới lúc giết tôi là cái người này bản ngã là kinh khủng lắm. Cho nên Đức Phật nói rằng cái bản ngã nó đánh giá chúng ta đi lên đi xuống. Mà quý vị thấy rõ, một cái người mà bản ngã càng ít thì chúng ta gần chúng ta thấy nó nhẹ nhàng. Và cái người bản ngã càng nặng chúng ta gần chúng ta thấy chúng ta không có thích thú. Một vị thì kheo, một vị sư cô tu lâu năm không biết, mà quý vị lấy gần quý vị thấy là lợi gần không dám cười, rồi lợi gần lại không dám coi như là sợ lắm, tại vì sợ lỗi sợ phải, là cái người đó rõ ràng họ chấp quá nhiều, cho nên họ ở bất lỗi bất phải. Và quý vị, vị tỳ kheo là làm sao để cho chúng sanh thấy, là chúng sanh thấy gần gũi và quan hỷ. Và một vị thầy mà lên pháp tòa thuyết pháp đó, mà phải kẹt vào cái lời nói của Phật tử, thuyết pháp là hai tay phải để xuống, phải không? Rồi mắt nhìn thẳng, rồi phải giữ quay nghi, không có quơ tay lên, không quơ tay xuống, là như vậy tôi đâu phải là tôi. Rồi họ khi mà tôi đưa giảng bài đó là họ phải nói thầy phải giảng như vậy, thầy giảng như vậy, cái đó là của họ chứ đâu phải của tôi. Như vậy tôi đã giải thoát chưa mà tôi lên tôi giảng kinh giải thoát Kim Cang cho người ta. Cho nên quý vị ơi, quý vị mà thấy cái thầy Thông Lai giảng á, là nó không còn nằm trong cái quay nghi của một vị giảng sư đâu, vì tôi không có kẹt vào lời khen tiếng chê, phải không? Mà tôi giảng là tôi giảng theo tinh thần kinh Kim Cang. Có bữa đó tôi giảng có vị hòa thượng vô và họ phê bình tôi, họ gọi nó ông giảng mà giơ tay lên giơ xuống là mất quay nghi. Tôi hỏi giờ hòa thượng biết con đang giảng kinh gì không? Kinh Kim Cang. Giảng kim cang mà sao quơ tay quơ chân? Tôi nói như vậy đó, giảng kim cang là phải tự cởi trói, mà con bị trói, con còn có tướng khen, tướng chê, tướng oai nghi và tướng mất oai nghi. Như vậy làm sao con giảng kinh kim cang và ổng ức phân cho bực luôn, mà ổng là một vị hòa thượng đó quý vị. Ha. Cho nên, quý vị ơi, đi cái chùa nào đó, mà thấy càng ngày và vợ mình nó càng phá ngã, hồi xưa đó, nó nấu cơm cho mình, nó giặt đồ cho mình, mà giờ này á nó vô nó tu, mà nó nghe ông thầy nó giảng kinh kim cang mà về nó nói, tôi với anh bình đẳng, tôi không có tướng chồng, không có tướng gia trưởng, tướng vợ gì hết, thì nó cũng không phải sống như kinh kim cang đâu, phải không? Và ngày xưa đó, nó tu làm sao? À, nó tu làm sao rồi vô gặp ông thầy, ông nói từ nay đó, ráng tu niệm Phật đi, vợ con nợ vợ quan gia, vợ chồng nghiệp báo bỏ hết đi, thì nó về nó không nấu cơm cho con ăn, ha. Nhưng mà ông giảng sao, nó nấu cho chồng ăn không có phước đâu con, dành thời gian nấu cơm đem cho hòa thượng thượng tọa cho trai tăng ăn, rồi bây giờ đó thay vì cái tiền mua quần áo cho chồng á, phục vụ cho chồng á, hút bụi rửa chén cho chồng, rửa xe cho chồng á, đem cúng trai tăng cho mấy hòa thượng, mà y áo cho hòa thượng đi có phước hơn. Thì rõ ràng cái này là dạy sai tinh thần kim cang, tức là chồng mình có chung con cái với mình, trả tiền bưu nhà bưu điện cho mình, đã chia sót cái niềm vui nỗi khổ. Mà bây giờ đó mình thức dậy từ 4 giờ sáng mình tụng kinh, rồi mình nấu ăn lui cui tất cả những món lẩu, món canh chay, món đồ kho đồ xào, mình đem vô mình hai tay dâng lên cho hòa thượng thượng tọa, rồi tiền bạc mình á làm chồng đưa về mình dâng lên cho các hòa thượng, rồi mình để cho ông chồng ở nhà một tờ giấy, anh ơi em bận đi tu, anh ăn mì gói đi, em nguyện hồi hướng công đức này cho anh. Công đức nào để hồi hướng vậy hả? Quý vị hòa thượng này toàn là lợi dụng không à. Cho nên những cái chấp này là từ trong chùa mà ra đó. Cho nên quý vị thấy quý vị càng tu là quý vị phải biến cái nhà quý vị là trở thành ra là cái chùa. Và quý vị lúc đó ăn hiếp chồng, ăn hiếp con, và quý vị làm những chuyện không đúng với bảy loại vợ của Phật. À, loại vợ như quan gia, loại vợ như bà chủ, loại vợ như ăn cướp, ha, loại vợ như tri kỷ, loại vợ như là mẹ, loại vợ như là chị. Nếu mà quý vị là vợ như ăn cướp, là tìm mọi cách để mà moi móc của chồng, để mà phục vụ riêng cho mình, là vợ như ăn cướp. Vợ như quan gia, tức là không biết tình nghĩa vợ chồng, lúc nào cũng đặt mình trên chồng, kiểu là quan gia. Vợ như ông chủ, là coi thầy coi chồng như đầy tớ. Là ba cái vợ đời này, tu muôn kiếp cũng không bao giờ thành Phật đâu, mà không lên cõi nào đâu. Vợ như tri kỷ, là đối đãi như tân, bình đẳng. Vợ như chị, là mình coi chồng như là em trai, lúc nào cũng thương kính. Vợ như mẹ, là thương chồng tuyệt đối, không có bị sức mẻ. Cho nên, quý vị để ý dùm đi, một vị thầy nào mà ổng chỉ giảng quyền lợi cho chùa, mà ổng không giảng quyền lợi cho gia đình, là vị thầy đó sai với tinh thần trung đạo. Và quý vị thấy, hồi xưa vợ mình nó biết, chủ nhật nó còn nấu ăn cho chồng cho con, sum họp cháu nội cháu ngoại, mà bây giờ nó chỉ nấu cho chư tăng, hoàn toàn nó đi sai đường rồi đó. Tôi nói thẳng luôn cho quý vị nghe, mặc dù tôi giảng cái này nó thiệt hại cho cái hệ thống tôi, nhưng mà kinh kim cang là kim cang. Kim cang không phải mua được tiền bạc đâu, mà phải nói đúng chân lý. Cho nên quý vị tu làm sao để chồng con nó còn đến với Phật pháp. Mình hồi đó nhiều tánh xấu, mà bây giờ mình nhiều tánh tốt, thì rõ ràng vị thầy đó mới có phước. Còn vị thầy đó dạy làm sao, mình càng tu mình càng ích kỷ, mình còn lơ là với chồng con, mình quên bổn phận với chồng con, rồi như vậy đó là ông thầy đó cũng đọa địa ngục, mà mình cũng không lên thiên đường. Cho nên nếu biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường có lẽ cũng chiêm bao. Ở nhà nó là ảo mộng thì ở chùa nó cũng là ảo mộng, ở nhà nó cũng là giả tướng thì ở chùa nó cũng giả tướng, phải không? À, cho nên ông thầy có dụ dỗ mình chỉ phục vụ ổng mà không phục vụ gia đình, không phục vụ chồng con, thì cho nên mình tỉnh rồi, nghe lời kinh có thể thông lai, cho nên thiên thần đã chấp cánh bay cao, ông thầy không còn dụ mình về cõi trời được nữa. Nên phép lạ xảy ra từ trong cái nhà của quý vị, giống về từ đâu hết á, hả? Cái nhà đang xào xáo, cái nhà đang giành giật quyền lợi, cái nhà đang danh trị tiền bạc chia bãi tài sản, cho nên phép lạ xảy ra từ trong gia đình của Phật tử. Ai đã thấy cái gia đình này đang tàn nát, đang sắp ly dị mà nó biến thành hạnh phúc mà lòng không ngay ngất, đó sen hồng vừa nở giữa bùn đen. Cho nên em hãy tu theo hạnh bất khinh, không dám khinh dễ các phàm phu tục tử, huống là chồng con của quý mình. Tôi xin tạm ngưng ở đây, và cái phần chuyển ngữ này cũng sẽ được đọc tiếng Anh, để cho thế hệ thứ hai sinh trưởng tại Hoa Kỳ tiếp tục được nghe pháp, coi như đại thừa. Tôi chỉ cần mấy ngàn người nghe Kinh Kim Cang này, mà chỉ cần 10 người hàng phục được vọng tâm, an trụ được chân tâm, cái người đó làm bớt khổ cho họ, và họ bớt khổ cho họ thì họ bớt chấp, mà bớt chấp rồi thì họ sẽ coi như đem hạnh phúc cho người, cho đời. Đó là cái công đức mà Đức Phật muốn Kinh Kim Cang này tỏ kháng. Trân trọng kính chào và nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, quả như lời Phật không hư vọng. Ai có thể giảng được một bài kệ 4 câu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai có thể giảng được một bài kệ 4 câu trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, thì công đức không có thể nào lường được. Con xin hồi hướng công đức này không phải về cõi trời. Con không hồi hướng công đức này để về cực lạc. Con cũng không hồi hướng công đức này để chứng A-la-hán. Mà con hồi hướng công đức này để cho tất cả chúng sanh đều phá được tứ tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, hàng phục được vọng tâm, an trụ được chân tâm. Thì như vậy, cho nên trong kinh này, mỗi chúng sanh là mỗi một hàm linh, con không dám khinh dễ, vì quý vị đều là một vị Phật. Trân trọng kính chào và hồi hướng cho tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này đang bị nạn dịch corona được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.